Chương 31, Tránh hung chương 31, Tránh hung đoán thể tán 20 bình, cộng thêm khoái ban mật thám chức vụ. Triệu Nguyên Khánh trực tiếp mở ra chính mình bảng giá. Mật thám thường ngày không cần điểm danh, cũng không có cố định việc phải làm, lại chỉ cần nghe lệnh của ta một người. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cọc huyền án, cộng thêm một tờ mật tra công văn. Làm sao tra đa lâu, đều do chính ngươi quyết định. Thành giao. Trần Mão giải quyết dứt khoát. Hắn trước mắt muốn nhất, liền là tài nguyên tu luyện cùng thời gian tu luyện, để toàn lực chuẩn bị chiến đấu sau 3 tháng tiên ban tuyển chọn. Cái này mật thám chức vị, đơn giản chính là vì hắn lượng thân định chế. Húng chi còn có ngoài định mức 20 bình đoán thể tán, đó chính là ước chừng 200 lạng bạc dòng. Này không thể so thăng nhậm bộ đầu hương gấp một vạn lần. Tuyệt đối huyết kiếm. Triệu ban đầu, ngươi đại khái bao lâu có thể đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng? Nửa canh giờ. Được, vậy chúng ta liền sau nửa canh giờ, tại phố Nam rèn bình cửa hàng cổng gặp mặt. Sau đó, hai người cùng nhau đi ra phòng trực. Tôn Liệt sớm đã dẫn người chờ ở bên ngoài, Trần Mão. Tới. Công vụ tại thân, tha thứ ta không tiện dừng lại. Trần Mão câu nói vừa dứt, trực tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi ra khoái ban sân phơi. Ngươi. Tôn Liệt trợn mắt trừng trừng, khoe miệng không ngừng run rẩy. Hắn vốn cho là mình thăng nhậm bộ đầu, trưởng quản toàn bộ Nam ngoại thành khoái ban, đã có khả năng tùy tiện bắt chẹt Trần Mão. Lại trăm triệu không nghĩ tới, thăng quan về sau, Trần Mão ngược lại càng không để hắn vào trong mắt. Điều này làm hắn thẹn quá hóa giận, gần như bạo tẩu. Thấy thế, Trương Vân vội vàng trấn an nói, Trần Mão cũng không sai lầm, ngươi như vậy thất thố, khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Thú hổ, ngươi vừa mới thăng trước, hẳn là trước. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tôn Liệt vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo tầm mắt như đao kiếm đồng dạng, hung hăng đóng ở Trương Vân trên thân. Ta. Trương Vân vẻ mặt sững sờ, mi tâm thật sâu gấp khóa lại. Thuộc hạ, không dám. Thấy trước mắt một màn, mọi người chung quanh trên mặt đều toát ra vẻ phức tạp. Mọi người đều biết, Tôn Liệt khiếm khuyết ban sai kinh nghiệm, Tôn Kính Đức cố ý an bài một chút lão bang dịch tại dưới tay hắn, giúp hắn, dạy hắn, như cùng sư phụ đồng dạng. Trong đó kinh nghiệm rất phong phú, làm việc nhất tận tâm liền là Trương Vân. Lại là đó, Tôn Liệt vừa mới thăng chức bộ đầu, lại liền đối đãi như vậy Trương Vân. Lại không nói Trương Vân có hay không thất vọng đau khổ. Ít nhất chung quanh có không ít người đều đối Tôn Liệt đức hạnh khịt mũi coi thường. Cách đó không xa, Triệu Nguyên Khánh đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, cảm thấy không khỏi cười lạnh. Hắn vốn là muốn nhường Trần Mão đi ngăn chế Tôn Liệt, hiện tại xem ra, vậy đơn giản liền là đối Trần Mão gièm pha. Dứt bỏ hắn cùng Trần Mão giao dịch không nói, chỉ riêng tâm cảnh cùng khí phách, Trần Mão đã hất ra Tôn Liệt mấy trăm đầu đường phố. Như Trần Mão thật có thể làm được đinh tập, ta nhất định phải đưa hắn lôi kéo tới, bồi dưỡng làm tâm phúc giúp đỡ. Triệu Nguyên Khánh nghĩ như vậy, cũng từ lên ngựa rời đi. Trở lại chính mình bận bên trong, Trần Mão trực tiếp tìm một gian bỏ trống nhiều năm nhà dân, đem đinh tập thi thể ném vào, cũng nhường Lâm Lang tại phụ cận nhìn chằm chằm. Sau đó Trần Mão trở về đến phố Nam rèn bình cửa hàng phụ cận chờ. Cũng không lâu lắm, Triệu Nguyên Khánh liền dẫn một bao quần áo đi vào Trần Mão trước mặt. Người xác nhận một chút. Triệu Nguyên Khánh đem bao quần áo đưa tới. Trần Mão mở ra bao quần áo, từng cái cẩn thận xác nhận trong đó đồ vật. 20 bình đoán thể tán, một khối mật thám lệnh bài, một tờ mật tra công văn cùng thật dày một chồng tương quan hồ sơ. Cũng không có vấn đề gì, Triệu ban đầu quả nhiên nói lời giữ lời. Trần Mão khen một câu, sau đó liền tự mình mang theo Triệu Nguyên Khánh đi đến tàng thi nhà dân. Thi thể xác nhận về sau, Triệu Nguyên Khánh phi thường hài lòng, đối Trần Mão tăng thêm tán thưởng. Đồng thời không che giấu chút nào mở miệng lôi kéo. Trần Mão, ngươi đúng là một nhân tài, ta muốn đem ngươi mời làm một khách, đại lực vung chồng. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta nhưng để ngươi vào ở nội thành, cho ngươi tài nguyên tu luyện cùng với phong phú đồng bạn, thậm chí vận dụng gia tộc lực lượng, vì tiền đồ của ngươi trải bằng con đường. Đa tạ Triệu ban đầu ý tốt. Trần Mão rất rõ ràng bật mình muốn là cái gì, lần nữa từ chối nói. Trước mắt ta chỉ muốn toàn lực tu luyện, những chuyện khác lưu lại chờ ngày sau lại tính toán sau. Thôi được. Triệu Nguyên Khánh khẽ thở dài một tiếng, lại chân thành nói, ta bên này cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở, nghị thông suốt liền đến. Đa tạ. Trần Mão ôm quyền thi lễ, sau đó liền nên rời đi trước. Sau đó, Trần Mão nhường Lâm Lang đem thủ hạ bang dịch nhóm tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Hôm nay đem tất cả triệu tập tới, là bởi vì chức vị của ta có chỗ biến động, về sau liền không thể sẽ cùng đại gia cộng sự. Trần Mão lời còn chưa dứt, hiện trường mọi người liền đã là đầy mặt vẻ u sầu, trong mắt đúng là không bỏ. Mấy cái nữ bạch dịch đều còn không nói gì, ngược lại là Vương Trung cùng mấy cái khác các lao ra, mũi chua chua, liền đều đỏ cả về mắt. Trên thực tế, bọn hắn tùy tùng Trần Mão thời gian vẫn chưa tới một tháng, bởi vì muốn bận tâm Trần Mão thanh danh, bọn hắn cũng không thể theo quận bên trong bóc lột nhiều ít chất béo. Nhưng Trần Mão mang cho bọn hắn, lại là bọn hắn trước kia bùn nhão đồng dạng trong đời tuyệt đối không thể có thể thu được đồ vật. Tôn Nghiêm, nhất là tại Trần Mão chém giết Tần Bưu về sau, người nhà của bọn hắn, người yêu, thân bằng, thậm chí láng giềng đều đối bọn hắn lau mắt mà nhìn. Loại kia bị người tán thành, được người tôn trọng, bị người cần, bị người mong đợi cảm giác, chân chính thử qua về sau, bọn hắn liền không bao giờ còn có thể trở lại như trước. Nói một câu Trần Mão cho bọn hắn tân sinh đều không quá đáng. Cũng khó trách Vương Trung đám người sẽ như vậy động dung. Còn muốn tiếp tục làm bạch dịch, ta sẽ cùng Nô Hưng chào hỏi, khiến cho hắn mang các ngươi. Trần Mão tiếp tục nói, mấy ngày nay Nam ngoại môn tuần tra, các ngươi cũng đều thấy được, Nô Hưng là cái có chút xích thành người, làm rất tốt, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người càng là đối với Trần Mão thiên ân và tạ. Một phiên tạm biệt về sau, mọi người mới vừa lần lượt tán đi. Duy chỉ có Vương Trung không đi. Mão gia, tối hôm qua ta tại Hồ Mân nhà phụ cận theo dõi, hắn xảy ra chuyện. Vương Trung nhẹ giọng nói, ta nhìn hắn bị thủ hạ nhất khi trở về, toàn thân đều là máu, đại phu mời nhiều phát, gia đình nên đón mang đến thời điểm, tất cả đều khóc sướt mướt. Biết, ngươi đi đi. Trần Mạo khoát tay áo, mi tâm dĩ nhiên đã nhíu chặt dâng lên. Thật không nghĩ tới, Hồ Mân lại bị thương so trong tưởng tượng càng nặng. Nay chỉ sợ không phải Lô Tùng cùng Lăng Phổ làm, bằng không, hai người bọn họ thế tất sẽ bị hô ra trả thù, được không bù mất. Cái này, có thể hay không cùng Bạch gia có quan hệ? Trọng thương Hồ Mân, vì Tôn Liệt mở đường. Trần Mạo suy nghĩ đến đây, không khỏi vì đó kinh hãi. Khả năng này tuyệt đối tồn tại, mà lại rất đại khái xuất liền là sự thật. Này loạn thế quá hung tàn, ta chủ động rời xa phân tranh, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Trần Mạo lấy lại bình tĩnh, lập tức xếp trở về tới nhà lều bên trong. Trước mắt, Trần Mạo mục tiêu chủ yếu nhất liền là về bổ quân võ lục thức cùng phi hồ đạp tuyết nguyên nhân. Nhưng trước đó, hắn trước hết nhìn một chút Triệu Nguyên Khánh cho hắn vụ án hồ sơ. Cha không quan trọng, nhưng tối thiểu muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, để tránh ngày sau như có cấp trên hỏi ý, chính mình lại hỏi gì cũng không biết. Thi đả giáo đồ thôn luyện thi án. Chương 32, ở rể chương 32, ở rể một năm trước. Triều Nam quan phủ cận một cái thôn xóm, thê thảm đầu đội đà thần mặt nạ tà giáo yêu nhân cướp sạch tàn sát. Toàn thôn 203 người đều bị quỷ dị tiên khí luyện chế thành thi đà. Có nam cảnh sơn dân sau đó tận mắt nhìn thấy, thi đà là thân người nhiều sóng, dài ham giật đầu, phủ phục bò. Toàn thân răng đầy lân giáp, phần lưng hiện ra răng cưa hình dáng sống lưng đột nhiên. Đầu roi to to lớn, có thể đánh gây đại thụ. Hồ sơ cuối cùng còn có kèm theo một tấm bức họa. Đây là Triều Tập Phái, nửa người nửa ngạ. Lúc trước vụ án phát sinh lúc, huyện nha tiên ban chưa thành lập, là tầm tiên ti tự mình đi tới tra rõ. Đáng tiếc, Triều Nam quan tây tiếp đại chu, nam trước khi miêu cường, những cái kia thi đã đi hướng không rõ, liền thi đã giáo yêu nhân, cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cuối cùng như vậy liền thành một quả huyền án. Trần Mão nhìn kỹ một chút cái kia tấm bức họa, sau đó liền đem hồ sơ thu vào. Triệu Nguyên Khánh đối ta vẫn tính phúc hậu, loại án này coi như tra được không có chút nào tiến triển, cũng sẽ không có người trách tội ta. Ta đại khái có thể thanh thản ổn định, mang gửi luyện võ. Đến mức ta trong bụng tiên đan bản chất, luyện võ sau khi, chi bằng rút sạch điều tra mới được. Trung vi cùng tà giáo có quan hệ, không được khinh thường. Buổi chiều, Triệu Nguyên Khánh chém giết đinh tập tin tức cấp tốc truyền ra. Tây ngoại thành khoái ban bên trong, trên thân hơi có bị thương nhẹ Lô Tùng cùng Lăng Phổ, đều là đầy mặt kinh ngạc. Triệu ban đầu tại Nam ngoại thành khu dân nghèo giết đinh tập. Tin tức này đáng tin tại sao? Lô Tùng mi tâm nhíu chặt, chúng ta tối hôm qua trắng đêm tìm tòi đinh tập, lại ngay cả chút dấu vết đều không tìm thấy. Triệu ban đầu thân ở giữa thành, há có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu? Lăng Phổ nhếch miệng, ta cũng cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc, nhưng tin tức khẳng định là thật. Quái thai. Lô Tùng híp mắt, trầm ngâm một lúc lâu sau nói, sợ không phải có người làm thay. Người nào sẽ như vậy ngốc? Lăng Phổ tức giận nói, lớn như vậy công lao, mấy năm đều gặp không được một lần, đổi lại là ta, đánh chết cũng sẽ không nhường ra đi. Lô Tùng lắc đầu than nhẹ, trên đời nào có nhiều như vậy đồ đần. Chẳng qua là người ta đổi được chỗ tốt, ngươi không tưởng tượng nổi thôi. Lăng Phổ. Phú Ninh Vương Tôn gia. Lao Trương, ngươi cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Khục khục. Hẹp chắc trong tiểu viện, Tôn Kính Đức híp mắt suy nghĩ, thỉnh thoảng ho xuyễn. Trương Vân nhẹ gật đầu, đinh tập chết tại Trần Mão quận, cũng là bị Triệu ban đầu giết. Tôn Kính Đức cười khổ một cái, ngươi sẽ không phải hoài nghi là Trần Mão giết đinh tập, lại đem công lao chắp tay nhường cho. Trương Vân lần nữa gật đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Khục khục. Tôn Kính Đức quả quyết nói, đinh tập thực lực, không ai so ta rõ ràng hơn. Khục. Trần Mão tiểu tử kia quả thật không tệ, ta rất xem trọng tương lai của hắn, nhưng trước mắt, hắn. Hô. Hắn dù như thế nào, cũng không phải là đối thủ của đinh tập. Trương Vân yên lặng thở dài, cái kia có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nói cho cùng, vẫn là ngươi hiểu rõ nhất đinh tập cùng Trần Mão thực lực. Kéo kẹt. Cửa sân bị người đẩy ra, Lý Thị vừa vặn từ bên ngoài trở về. Liếc mắt Trương Vân, lạnh giọng âm dương đạo. Nha, đây không phải Trương Ban dịch sao? Tay không tới. A, tay không tới là được rồi. Ngươi cùng ta ra lão tôn quen như vậy, có thể tuyệt đối đừng khách khí. Đầu tử. Trương Vân một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích nói, ta tới vội vàng, thực sự. Đừng đừng đừng, ai là ngươi tẩu tử a? Ta có thể đảm đương không nổi. Lý Thị còn muốn mở miệng chế nhạo, lại bị Tôn Kính Đức hung hăng trừng mắt liếc. Nàng còn một cái xem thường, liền trực tiếp tiến vào nhà bếp. Trương Vân lập tức cáo tử. Vừa ra cửa đi không bao xa, liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng cãi vã kịch liệt, thậm chí còn có hỏng việc quẳng bắt thanh âm. Trương Vân bản muốn trở về quê nủ, ngắn ngủi lưỡng lự về sau, vẫn là tăng tốc bước chân rời đi. Nội thành, Hồ Mân trang viên, nông đậm thảo dự bị, cơ hồ tràn ngập mỗi một cái góc. Nghĩa phụ, người cuối cùng tỉnh. Hồ Quý tại trước giường bệnh trong một đêm, vành mắt hơi thanh, hốc mắt lại có chút ửng hồng. Hảo tiểu tử, là cái hiếu thuận. Hồ Mân khí tức cực độ suy yếu, liền câu chỉnh lời đều chưa nói xong, liền không được không dừng lại hoán một chút. Nghĩa phụ, Hồ Quý nghiến răng nghiến lợi, hai quả đấm nắm đến khớp xương trắng bệnh, đồ chó hoang mà ra. Ta tuyệt sẽ không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Không thể xúc động. Hồ Mân đầy mắt lo lắng, run giọng nói, Tiên Ban. Trước vào Tiên Ban, ngươi mới có thể đối kháng Bạch gia. Bằng không, bọn hắn nghiền chết ngươi. So nghiền chết con kiến còn đơn giản. Ta hiểu rõ. Hồ Quý trọng trọng gật đầu nói, nghĩa phụ yên tâm, sau 3 tháng, ta thế tất thông qua tuyển chọn đưa thân Tiên Ban, nhường Bạch gia cả gốc lẫn lãi hoàn lại nợ máu. Được. Hảo hài tử. Hồ Mân mặt lộ vẻ vui mừng, dừng một chút, lại hỏi, mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều thu xếp tốt rồi hả? Hồ Quý vẻ mặt sững sờ, đều tốt. Các nàng đều tốt, nghĩa phụ không cần lo lắng. Túy Tiên lâu, thiên tự hào trong gian phòng trang nhã. Lưu Ly đăng ngọn đèn đem cả phòng dắt lên một tầng chạy kim loan quang. Trong không khí tràn ngập có tiếng đàn hương cùng thị nữ ngọc bội ở giữa tràn ra thanh lãnh hương hoa. Bàn tiệc bên trên, toàn bộ heo sữa quay vẹn vẹn lấy mềm nhất một mảnh sống lương thịt, cá sống hiện loại bỏ sinh quái tại băng cầu bên trên vẫn mấp máy, tinh điêu trái cây vì ngọn đèn bên trong thịnh các loại đẹp đẽ món ngon. Liên bữa cơm này tiêu xài, chỉ sợ có thể bù đắp được khu dân nghèo một gia đình mấy năm nhai cốc. Ngồi ngay ngắn chủ vị người đàn ông trung niên, tùy tiện nói mấy câu, liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, đầy bàn món ngon, một ngụm không động. Trái trên thủ vị nữ tử, hứng hờ phất phất tay, chỉ ăn hai cái mật ngưỡng tổ yến liền bị thị nữ y mắng triệt hạ. Liệt ca, ngươi đừng tức giận, cha ta liền này tính tình, ngày sau ngươi liền sẽ thói quen. Nữ tử cười nhẹ nhàng trấn an, tay trắng nhẹ phẩy quần lụa mỏng, thân thể khuynh đảo, tựa như như du ngư tiến đến bên phải vị Tôn Liệt bên người. Tôn Liệt mặt đen lên, lạnh giọng nói, ta không còn khí buồn bực, cha ngươi bất quá là lo lắng ta vô pháp thông qua tiền ban tuyển chọn, sau 3 tháng, ta tự sẽ chứng minh cho hắn xem. Nữ tử hai tay vòng lấy Tôn Liệt cổ, ôn nhu nói, đó là tự nhiên, Liệt ca mà vốn là võ đạo thiên tài, 19 tuổi xương quan cáo phá, ngoại thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, người nào có thể đánh đồng. Ngươi nếu là sớm đi đáp ứng ở rể, thành tựu tuyệt đối so với giờ này ngày này cao hơn nhiều. A. Nữ tử lời còn chưa dứt, liền bị Tôn Liệt một trường đẩy ra. Bạch Đình, ta mặc dù đáp ứng cha ngươi, vô pháp đưa thân tiên ban liền khuất thân ở rể, nhưng ta tuyệt không có khả năng thất bại. Tôn Liệt liếc mắt lạnh lùng nhìn, cơ hồ gần từng chữ nói, thiên phú của ta chính ta rõ ràng nhất, khiếm khuyết bất quá là sung túc tài nguyên tu luyện. Chờ lấy xem đi, hết thảy cho ta khuất một người, đều chắc chắn trả giá đắt. Vâng vâng vâng, Liệt ca mà nói đúng, Bạch Tịch Đỉnh còn muốn ôm lên đi, Tôn Liệt lại thoát ra né tránh. Liệt ca. Bạch Tịch Đỉnh thoáng khẽ giật mình, không những không hề không vui, ngược lại cười từ trong ngực móc ra một cái căng phòng túi tiền, ôn nhu nói, cầm tiền của ta, ra đi vui vẻ vui vẻ, đừng đem chính mình căng đến thật chặt, ta sẽ đau lòng. Chương 33, gợn sóng. Chương 33, gợn sóng đông ngoại thành. Thu Hàn chui vào hôi thối ngõ hẻm làm. Một cái bọc lấy đơn bạc áo gai khô gầy đứa bé, cuộn tại tường đất dưới, phí công liếm láp cái chén không. Nơi xa càng tĩnh mịch âm u trong ngõ hẻm, không ngừng truyền đến thống khổ kêu rên. Tựa như trong địa ngục đang ở thụ hình quỷ quái. Thê lương tới cực điểm. Đừng, đừng đánh nữa. Ta thật không có nói dối. Nhị thúc ta hoài nghi, liền là Trần Mạo An tiên đan. Vương Minh An tê liệt trên mặt đất, mặt bị đánh đến da chóc thịt bong, quanh thân xương cốt càng là nhiều chỗ bẻ gãy, âm thanh run rẩy mà suy yếu. Nghiễm nhiên đã là không có nửa cái mạng. Ta dù sao cũng là huyện nha ban dịch. Nếu ta có chuyện bất chắc, các ngươi huyết hoàng bang cũng đừng nghĩ kỹ. Ban chủ, người đều đánh thành dạng này, sẽ không có giả. Hắn nói đến dĩ nhiên cũng là thật. Phương Quý ghé mắt nhìn về phía không đứng nơi xa, bị một đạo giống như con rết vết đao sỏ xuyên qua nửa bên gò má đầu chọc hán tử, cái này người chính là huyết hoàng bang bang chủ, Đỗ Mạnh. Vừa rồi những lời này, ngươi còn với ai nói qua? Đỗ Mạnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Minh An, khỏe miệng nghiêng nghiêng lên, lộ ra miệng đầy đen tối nát răng. Không có. Lại không có. Vương Minh An lắc đầu liên tục. Hả? Rất tốt. Đỗ Mạnh nhếch miệng, một bước đạp đi, đúng là trực tiếp đạp gãy Vương Minh An cổ. Bất luận cái gì bí mật, chỉ có người chết mới có thể tuyệt đối giữ vững. Huống chi còn liên quan đến tiên đan. Trần Mão. Trần Mão. Đỗ Mạnh nhíu mắt, vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu tiên quốc giáo yêu nữ không chịu cho ta tiên đan, ta đây chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nam ngoại thành, khu dân nghèo. Lâm Lang dẫn theo không ít thứ về đến nhà, vừa vặn Trần Mão cũng trong phòng luyện tập phi châm. Lang Quân, lúc trước cho ngươi đặt trước làm quần áo mùa đông thu hồi lại, ngươi thử nhìn một chút có vừa người không. Như không thích hợp, ta phải mau sớm đưa đi đổi, mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, nội thành thợ may cửa hàng càng ngày càng bận rộn, đưa qua đến muộn, cũng không biết muốn xếp hàng bao lâu. Lâm Lang nói xong, liền đem một bao quần áo đưa tới. Sau đó tiếp tục chỉnh lý những vật khác. Này một bao là hồng gió lộc thịt, ta nhìn chúng lần nhanh đã ăn xong, lại mua cho ngươi chút. Bên kia cái kia mấy bao là bồi bổ chén thuốc, theo ngươi cảnh giới tăng lên, lượng thuốc cùng phương thuốc đều sửa lại, giá cả cũng quý không ít. Mặt khác, ta lần này không thể mua được đoán thể tán, nội thành mấy nhà tiệm thuốc đều đoạn hàng. Lâm Lang đôi mi thanh tú cao lại, trắng non đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo một chút tự trách. Làm sao vấn đề? Trần Mão một bên thay đổi bộ đồ mới, một bên thuận miệng hỏi thăm. Lâm Lang giải thích nói, nghe nói là vì tiên ban tuyển chọn, rất nhiều người đập nổi bán sắt đều muốn mua chút đoán thể tán trở về, toàn lực khổ tu 3 tháng. Tuy nói trong vòng 3 tháng, muốn từ đoán thể cảnh đột phá đến khai mạch cảnh hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng trong hiện thực, không phải là không có qua đột nhiên khai thiếu, chốc lát phá cảnh tiền lệ. Tại tài lực cho phép tình huống dưới, liều một phen luôn là tốt, mặc dù không đột phá nổi, ít nhất đoán thể tán là dùng tại trên người mình, dù sao cũng thua thiệt không đi nơi nào. Phiên thoái chính là, có không ít mong muốn hợp ý ở giữa thương, mua đoán thể tán không cần, đơn trở lấy tăng giá lại hướng giao hàng. Cũng không bài trừ tiệm thuốc bản thân chứa hàng đầu cơ tích trữ, ngược lại liền là đoạn hàng. Khi nào khôi phục cung hóa, cũng không có định số. Liên sợ là làm trễ mải Lang Quân tu luyện, một phần bạn bỏ lỡ tiên ban tuyển chọn, cái kia có thể như thế nào cho phải. Lời đến chỗ này, Lâm Lang trên mặt tự trách lại càng đậm mấy phần. Nàng thậm chí đều không dám dương mắt, đi xem một cái Trần Báo thời khắc này biểu lộ có nhiều thất vọng. Có thể một giây sau, nàng rõ ràng nghe được Trần Báo tiếng cười khẽ. Đến, nhìn một chút đây là cái gì? Trần Báo tiện tay vung lên. Dòng ra 20 bình đoán thể tán, liền từ nhân quả trong không gian lấy ra. Cùng nhau bài đặt ở Lâm Lang trước mặt. Cái này sao có thể? Lâm Lang vẻ mặt ngu ngơ ở một lát, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Có thể nàng nghĩ lại, chính mình Lang Quân vốn là nhân gian chân tiên, Tuy nói bởi vì một ít duyên cớ, không thể thi triển quá nhiều thần tiên thủ đoạn, nhưng tiên liền là tiên. Tại chính mình Lang Quân mà nói, bất cứ chuyện gì, không hỏi có thể hay không có thể, chỉ nhìn có muốn hay không làm. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Lang đấy lòng đối Trần Mão xung kính, ngưỡng mộ, yêu thương, càng ngày càng đậm đến tan không ra. Nay chút đoán thể tán, ta cuối cùng khẳng định dùng không hết, sau đó ngươi nhìn một chút chờ đến giá cả trướng đến không sai biệt lắm, liền hỏi ta cầm một chút đi bán đi. Đang khi nói chuyện, Trần Mão trước đem đoán thể tán toàn bộ thu hồi nhân quả không gian, sau đó lại nói: "Mặt khác, Đinh Tập chết rồi, Mạnh Định cũng nên ló đầu, ngươi lưu ý lấy điểm, có tin tức của hắn, lập tức liền nói cho ta biết." "Được." Lâm Lang nhẹ gật đầu. Cái kia Mạnh Định chính là Thanh Hà Bang tứ đại hồng côn bên trong người cuối cùng. Chỉ cần tìm được cái này người, Trần Mão liền có thể đem phần huyết sát đấu kính tu luyện pháp bù đắp. Trạng vào tối, mây xám ép thành, gió bọc lấy một loại quỷ dị âm hàn, thẳng hướng người trong xương cốt xuyên. Nam ngoại môn phụ cận đường lớn lên. Cái đầu kia mang sừng châu hạc mỏ mặt nạ, hai mắt như chết cá vận đục nữ nhân, như thường ngày, đi chân trần tiến lên, hai tay run rẩy múa. Phía sau nàng cái làn tín đồ vẫn là 8 người, nhưng đi theo đội ngũ cũng đã nhiều đến số 100 người nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là lưu dân, còn có một số nhỏ bản địa khu dân nghèo cùng khổ bách tính. Bọn hắn trong miệng không ngừng phát ra âm xuất xa khàn khàn tiếng hô, cuốn tại âm hàn trong gió thu, càng phát ra có xuyên thấu tính. Quyên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền thôn quê. Quyên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền thôn quê. Quyên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền thôn quê. Các hạ, muốn phá xương quan không? Đương nhiên, nữ nhân kia tại bên đường ngừng chân, vẫn đục hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm một tên dáng người khôi ngô, diện mạo hung lịch người đàn ông trung niên. Dĩ nhiên, ta đương nhiên nghĩ đột phá xương quan. Nam nhân liên tục gật đầu, phản phất đã sớm biết chính mình sắp được cái gì. Chỉ vì hắn liền là Mạnh Định. Lúc trước theo Đinh Tập khẩu bên trong biết được tiên đang cụ thể lý do. Sau này, hắn lại nghe nói tiên cốt giáo người, cùng lưu dân cùng nhau đi vào thành bên trong. Hắn sớm đã dục dịch. Hôm nay buổi chiều, thu đến Đinh Tập đã chết tin tức, hắn liền trước tiên đi ra ngoài tìm tìm. Quả nhiên tìm gặp cùng Đinh Tập nói đến giống nhau như lúc nữ nhân. Dạo. Nghe được Mạnh Định sau khi trả lời, nữ nhân kia phất ống tay áo một cái, trong lòng bàn tay liền từ thêm ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ. Sau đó dùng nàng cái kia khàn khàn thật tốt giống như đá vụn mài mài thanh âm, nói ra: "Đây là phá cảnh đan, sau khi phục dụng, có thể không xem bình cảnh, giúp ngươi theo nhục quan đỉnh phòng, trực phá sư quan." Đa tạ. Mạnh Định đội vàng tiếp nhận bình thuốc nhỏ, ánh mắt bên trong rồi lại rõ ràng lộ ra chần chờ. "Có thể? Đại giới là cái gì đây?" Nữ nhân kia cũng không đáp lại, tiếp tục mang theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đi xa. Mạnh Định cũng không biết. Hắn giờ phút này sững sờ tại chỗ, nghi thần nghi quỷ bộ dáng, cực kỳ giống lúc trước Đinh Tập. Quyên Phàm Tâm, đổi tiên cốt, thoát thai trường sinh nhập huyền thôn quê. Chương 34, linh khí chương 34, linh khí thời gian thoáng qua, liền đến 3 ngày sau. Giữa trưa, Lâm Lang đội vàng từ bên ngoài chạy về, buông xuống thịt để ăn, liền đi sau phòng đất chống tìm Trần Mão. Trần Mão giờ phút này đang tu luyện quân võ lục thức. Từ khi trở thành mật thám về sau, hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, còn lại tất cả thời gian đều đang toàn lực tu luyện. 3 ngày thời gian, hắn tiêu hao nguyên một bình đoán thể tán. Quy nhân tiến độ rõ rệt tăng trưởng. Lấy ra quân võ lục thức viên mãn, nguyên nhân bị bổ, 2301, 1000 không lấy ra phi hồ đạp tuyết dung hội quan thông, nguyên nhân bị bổ, 1812, 1000 không cơ duyên, 2/3 bởi vì đoán thể tán đối với hạch tâm võ học tu luyện hiệu quả có bổ trợ. Cho nên, quân võ lục thức viên mãn quy nhân tiến độ rõ ràng phải nhanh hơn được nhiều. Lang Quân, Vương Trung vừa mới tìm tới ta, nói có người theo nơi khác chở một nhóm đoán thể tán tới. 3 ngày này, nội thành đoán thể tán đã tăng tới 15 lượng bạc một bình. Đám kia hàng vừa đến, giá tiền này thế tất sập bàn. Lâm Lang mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, thừa dịp tin tức còn không có tản ra, chúng ta đến mau sớm bán tháo mới được. Trần Mão nghe vậy, quyết định thật nhanh nói, ta cái này lấy 15 bình đoán thể tán cho ngươi. Không, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. 15 bình đoán thể tán, giá trị hơn 200 lượng bạc. Một phần bạn bị có ý người để mắt tới, dùng Lâm Lang thực lực, căn bản là không có cách tự vệ. Trần Mão cùng đi, phương có thể yên tâm. Hô thân đại dược đi. Tọa lạc tại nội thành Nam Thị Hoàng Kim đoạn đường, bên ngoài vượt ngang nửa cái đường phố, 3 tầng chu hồng lầu các mái cong vịnh lên sừng, cách thật xa liền có thể thấy. Cửa nhà phía trên, biển chữ vàng đại khí bằng bạc. Trước mắt canh giờ còn sớm, nơi đây cũng đã tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Đến đây mua thuốc tán khách chiếm tuyệt đại đa số. Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh đạo lý. Mà tại nội thành, sinh bệnh người trong đầu, 7-8/10 đều sẽ tới này hỗ thân đại dược đi bốc thuốc. Giá cả có lẽ sẽ quý chút, nhưng thắng ở phẩm loại đầy đủ, phẩm chất vượt trội. Trên 100 năm danh tiếng lâu năm, tiếng lành đồn xa. Sinh ý tự nhiên không kém được. Đương nhiên, có mua cũng liền có bán. Trần Mão cùng Lâm Lang đến lúc đó, đang có một nhánh thương đội gấp gáp mấy chiếc thanh la kéo xe ngựa. Trên xe chở đầy căng phòng, tản ra lành lạnh thảo dược mùi vải thô báo tải. Đứng ở cửa tiệm bán giá, dỡ hàng. Ngoài ra, còn có không ít nông thôn dược nông, nam cảnh sơn dân, thật xa đến đây bán hàng. Dược hành thu liền thôi. Dược hành không thu, bọn hắn cũng chỉ có thể bên đường chào hàng. Vận khí tốt, còn có thể kiếm chút. Vận khí không tốt, hoặc là dược liệu không tốt, chỉ sợ liên nhập thành thuế cùng vừa đi vừa về lộ phí đều phải thua thiệt đi vào. Làm không cẩn thận hồi hương trên đường gặp gỡ tội phạm cướp đường, liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo toàn. Cuối cùng, còn là sinh hoạt bức bách, bằng không ai muốn vì này bạc vụn mấy lượng liệu chết 43. Lang Quân, ta mới vừa đi vào hỏi, hiện tại vẫn là 15 lượng một bình thu. Lâm Lang quen thuộc, vừa đến đã nắm đạo nhi bàn sạch. tốt chờ một chút. Trần Mão vừa định đáp ứng, trong đầu lại có thần thông tin tức hiện hiện. Cơ duyên, sau 5 phút, Nam Cảnh Sơn dân Lê Lạc Oai bị hô thân đại dược đi trục xuất, trong tay hắn nhìn như chưa thành thục kim lân quả, kỳ thực cẩn chứa một luồng thiên địa linh khí lấy quả, lập tức thu hoạch được cái kia một luồng thiên địa linh khí quy nhân, trong vòng 3 ngày, chính miệng uống vào cái viên kia kim lân quả thiên địa. Linh khí, đây chẳng lẽ là tiên duyên? Trần Mão trong lòng giật mình. Trong trí nhớ, tiên duyên hiện thế trước đó, thế gian cũng có thiên tài địa bảo. Nhưng ở tiên duyên hiện thế về sau, thế gian kỳ chân dị bảo bên trong sẽ có cực sát suất nhỏ ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa thành linh vật. Chỉ bất quá, cho đến ngày nay đều không người có thể xác định thiên địa linh khí đến tột cùng từ lâu tới. Thậm chí kỳ cụ thể công hiệu cũng không ai có thể nói rõ được. Duy nhất có thể xác định chính là, lão hoàng đế tu tiên đi đến luyện khí cảnh giới, dựa vào là liền là tầm tiền ti không ngừng siêu tập linh vật, cũng theo bên trong hấp thu thiên địa linh khí. Như thế cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đâu có không lấy lý lẽ. Lấy. Trần Mão suy nghĩ khẽ động. Một luồng điếu đất dây tóc cựu sắc linh khí liền xuất hiện ở nhân quả trong không gian. Ngay sau đó, lại có thần thông tin tức bắn ra. Vẫn là lúc trước chưa từng thấy qua nội dung. Lấy ra phi hồ đạp tuyết dung hội quán thông, nguyên nhân về bổ, 1812, 1000, tiêu hao một luồng thiên địa linh khí, có thể trực tiếp bổ xong nguyên nhân. Trần Mão trong lòng rung mạnh. Trăm triệu không nghĩ tới, lấy ra thiên địa linh khí, có thể kích khởi to lớn như vậy vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết, hắn mỗi ngày hoa 5 canh giờ khổ luyện phi hồ đạp tuyết còn nhất định phải kéo dài hơn nửa tháng, mới có thể hoàn thành nguyên nhân về bổ. Mà giờ khắc này, chỉ cần tiêu hao một luồng thiên địa linh khí, liền có thể trực tiếp giải quyết. Chỉ là thịt để ăn cùng chén thuốc liền tiết kiệm xuống một số lớn chi tiêu. Càng quan trọng hơn là thời gian chi phí tiết kiệm. Nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia tiết kiệm thời gian, tất cả đều là Trần Mão sinh mệnh kéo dài. Tiết kiệm 1 năm, chẳng khác nào sống lâu 1 năm. Căn bản không có lý do cự tuyệt. Tiêu hao. Trần Mão suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thiên địa linh khí lập tức theo nhân quả trong không gian tan biến. Lấy ra phi hồ đạp tuyết dung hội quán thông, nguyên nhân về bổ, 1000, 1000 cơ duyên, 2/3 xong rồi. Cứ như vậy, còn có thể chống đi một vị trí, kích khởi mới cơ duyên. Chẳng qua là quân võ lục thức nguyên nhân, vì cái gì không thể dùng thiên địa linh khí về bổ? Là bởi vì thiên địa linh khí số lượng quá ít duyên cơ sao? Trần Mạo yên lặng nghĩ ngợi, nơi xa lại đột nhiên chuyển đến một hồi rối loạn kêu la tiếng. Lan ra ngoài, dự hành bên trong một tên trưởng quỹ, hướng về phía bị trục xuất ngoài cửa đen gầy sơn dân, tức miệng mắng to. Người cái kia viên kim lân quả, rõ ràng liền không có quen, không đáng một đồng phế phẩm, còn dám quấn lấy lao tử, cắt ngang chân của ngươi. Ôi nha, cái kia đen gầy sơn dân tê liệt ngồi dưới đất, nghiêng một há to mồm, không ngừng kêu rên. Trên người hắn vốn đã cũ nát không thể tả quần áo, lại té ra hai cái lỗ rách, mơ hồ có vết máu chảy ra. Nhưng dù vậy, hắn vẫn gắt gao ôm trong ngực đạm trái cây màu vàng. Rõ ràng, hắn liền là thần thông trong tin tức nâng lên, Nam Cảnh Sơn dân, Lê Lạc Oai. Thành thục kim lân quả, vậy văn rõ ràng, ra ngoài mà nóng, hơi hiểu chút đi người, có ai không rõ ràng. Nghĩ làm giả mà cũng không chống địa phương, thật là đáng đời. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, mọi người chung quanh xùy mắng vài câu về sau, rất nhanh liền đều tản ra. Lão bá, ngươi này kim lân quả còn bán sao? Lúc này, Trần Mao đi tới, một bên hỏi thăm, một bên nắm lên lão vai đỡ lên. Ai? Ta cũng không biết chuyện ra sao, trên đường tới còn ánh vàng rực rỡ sáng lên lắc lư. Vừa rồi theo cái gửi bên trong lấy ra, liền biến thành này điều dạng. Lê lão vai vẻ mặt cầu xin, hai tay nắm cái kia kim lân quả nâng. Đều không cần cẩn thận chú đáo, mắt sáng xem xét liền là màu vàng nhạt, lại vậy văn nhạt nhẽo. Hắn không khỏi thở thật dài một cái, nói. Trưởng quỹ đều nói không đáng giá một đồng, tiểu ca cầm lấy đi chính là, không cần tiền. Ngươi vốn là muốn bán bao nhiêu tiền? Trần Mao thấy đối phương chất phát tinh khiết thiện, liền cũng muốn báo chi dùng điện. Lê lão vai khổ sở nói, kim lân quả nha, 30 lượng bạc một quả, trước kia cũng bán qua. Trại bên trong hậu sinh nhóm, liều mạng theo núi sâu mang ra. Giá trị này giá 30 lượng. Cái kia ngược lại là thật đắt. Trần Mão dừng một chút, nghiêm túc hỏi, ngài thật không thu ta tiền? Ngươi này tiểu ca, mọi thứ dù sao cũng phải giảng cái lý tắc, cái quả này không đáng một đồng, ta muốn tiền gì sao? Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Lê lão vai cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm cái kia kim lân quả nhét vào Trần Mão trên tay. Sau đó liền khập khiễng đi. Lang Quân, ngươi đây là? Tại Lâm Lang kinh ngạc ánh mắt khó hiểu dưới, Trần Mão trực tiếp ngụm lớn gặm ăn nổi lên cái kia viên kim lân quả. Có lẽ là mất đi thiên địa linh khí duyên cớ, nhạt như nước. Nhưng lên lão vai gầy còn bóng lưng, lại giống như là một đĩa gia vị, nhường Trần Mão ăn ra không giống nhau mùi vị. Chương 35, nội thành chương 35, nội thành lấy ra thiên địa linh khí một luồng, nguyên nhân vậy bổ, một cơ duyên, 1/3 Trần Mão đem kim lân quả ăn xong lúc. Lâm Lang đã theo dược hành bên trong đi ra, lặng lẽ đem một túi tiền đưa cho Trần Mão. Sau đó hạ giọng nói, 15 bình, 220/52. 200 lượng ngân phiếu, 25 lượng ngân, đều ở nơi này. Trần Mão tiếp nhận túi tiền, làm bộ hướng trong ngực một thước lượng, kỳ thực trực tiếp đưa vào nhân quả không gian. Lê lão vai cập khiếng hướng ngoại thành đi đến, đi đứng thực sự có chút bị đau, liền ngồi dựa vào một chỗ không người góc đường nghỉ ngơi. Theo cái đùi bên trong lật ra khối cứng đến nỗi có thể đánh chết cầu lương khô, chậm rãi gầm tiếp theo khẩu, gian nan nhai nát, lại là thế nào cũng nuốt không trôi, lại đem được nước ống trúc lấy ra. Lúc này, may mắn còn dư lớp nước, mở ra cái nắp, ngửa đầu đi uống, không để ý lại bị sặc đến đưa cổ ho mấy liệt. Một điểm cuối cùng nước cùng thật vất vả nhai nát đất đá lương khô, tất cả đều phun đến trên mặt đất. Người lối thời, thật sự là uống nước lạnh đều quá sức. Lê lão vai vốn là phàn nàn mặt, giờ phút này càng thêm bận ba dâng lên, nhưng cũng vẹn vẹn đoán trách một câu, hắn liền lại lần nữa gặm tiếp theo miếng lương khô, chậm rãi nhấm nuốt, tiết ra nước bọt về sau, một chút hướng xuống nuốt. Thế đạo này chưa bao giờ đối xử tử tế kẻ yếu, có thể thường thường là tầng dưới chót nhất nhỏ yếu nhất cỏ dại, nhất có ép không đổ dẻo dai. Một lát sau lại lần nữa đứng dậy, Lê lão vai ra khỏi thành trở về nhà bước chân vẫn như cũ đi được khập khiễng, lại chưa từng có do dự chốc lát. Lão bá, lão bá. Lúc này một cái nói chuyện mãi thanh mãi khí tiểu tử béo chạy đến phụ cận, một bên liếm láp mức quả, một bên đem cái giấy dầu trồng chất bọc nhỏ nhét vào Lê lão vai trong tay. Có cái đại ca ca, để cho ta nắm này cho ngươi. Vừa nói xong, cái kia béo ba nhi liền hoàn thoát chạy xa. Lê lão vai sửng sốt một chút, chậm rãi đem cái kia giấy dầu bọc nhỏ mở ra, đúng là theo bên trong tay lấy ra ngân phiếu 30 lượng. Lê lão vai vô ý thức đem ngân phiếu cùng giấy dầu tích lũy thành một đoàn, gấp xiết trong tay, hai mắt rung động quét nhìn một phía, không có kết quả. Cái kia người giật dây nếu không muốn lộ diện, há lại sẽ nhường Lê lão vai tùy tiện nhìn thấy hình dáng? Không có. Hỗ thân đại dược đi bên này, Trần Mão cùng Lâm Lang cùng một chỗ, nằm trong trong ngoài ngoài đều đi dạo toàn bộ, lại không thể kích khởi mới cơ duyên. Trần Mão suy nghĩ một chút, dứt khoát nhường Lâm Lang ở phụ cận đây thuê cái phòng. Tuy nói cái này đoạn đường tiền thuê khá cao, mà lại nội thành quý thuế cũng càng cao, nhưng cùng cơ duyên cùng so sánh, dùng nhiều cái kia ít bạc lại có thể đáng là gì? Nếu không tại sao nói tu tiên chú trọng tài lữ pháp điện? Trước mắt Trần Mão cũng không thiếu tiền, bạn lữ tương đương đáng tin cậy, công pháp cũng tạm thời không thiếu, duy chỉ có liền là thiếu một chỗ động thiên phúc điện. Cùng ngoại thành khu dân nghèo so sánh, nội thành bên trên khu vực tốt, có khả năng kích khởi cơ duyên, không hề nghi ngờ sẽ càng nhiều, thậm chí có khả năng dứt bỏ sát suất không nói, nhưng phàm có thể lại kích khởi một lần tiên địa linh khí cấp bậc cơ duyên, Trần Mão đều là tuyệt đối không lỗ. Lâm Lang hiệu suất làm việc cực cao, mấu chốt là trước mắt xác thực tài lực dồi dào. Chưa kịp buổi trưa, nàng liền thỏa đàm một chỗ, đến hồ thân đại dược đi đường thẳng khoảng cách không đủ 500 mét tòa nhà. Tiên viện rộng lớn, cũng mang theo liếc mắt giếng sâu. Nhà chính, sương phòng, nhà bếp mặc dù không tính lớn, lại đủ để cam đoan sinh hoạt hàng ngày thoải mái dễ chịu. Thậm chí còn có cái chuyên môn phòng, có thể làm cho Trần Mão tu luyện sau khi ngâm trong bồn tắm vương lỏng. Cơ bản đồ dùng trong nhà cũng đều đầy đủ, giỏ sách và ở là đủ. Ký thuê khế về sau, Trần Mão trước thanh toán nửa năm tiền thuê, 60 lượng bạc. Dù sao cũng là nội thành Nam thị hoàng kim đoạn đường. Cái giá tiền này vẫn là tại Trần Mão lộ ra chính dịch lệnh bài về sau, đánh xếp kết quả. Quý là mắc tiền một tí, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới sau đó khả năng kích khởi cơ duyên, Trần Mão cũng liền chẳng phải thì đau. Buổi chiều, Lâm Lang nhường Vương Trung kêu mấy cái trước kia huynh đệ, một chuyến liền đem nhà lều bên kia dụng cụ tế nhuyễn toàn trở tới. Vừa mới tiến vào cửa sân, Vương Trung mấy người chính là kinh ngạc tán thán liên tục. Bọn hắn ở đã quen ngoại thành hôi thối dơ giấy bẩn thỉu, tường đất lều đỉnh, nhỏ hẹp đè nén khu dân nghèo nhà lều. Cảm giác ngoại thành mấy lớn phường tòa nhà, đã là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nhưng cùng nơi này so sánh, lại là ảm đạm phai mờ. Bởi vì phải bận rộn lấy thu thập, Lâm Lang không kịp xuống bếp chiêu đãi, liền cho Vương Trung ít tiền, khiến cho hắn mang các huynh đệ ra ngoài ăn bữa cơm. Trước kia giật gấu vá vai lúc, Lâm Lang ngự hạ nhiều dùng mỹ áp, nhưng trong tay dư giả về sau, nàng đồng dạng cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tại khi tất yếu bỏ bất ân huệ. Vương Trung mấy người thụ sủng nhược kinh, liên tục chối từ, cuối cùng vẫn là Trần Mão mở miệng nhường cầm lấy, bọn hắn mới vừa đem tiền đó lấy. Lúc rời đi, bọn hắn còn không ngừng vỗ ngực cam đoan, ngày sau như có sai khiến, nhất định theo gọi theo đến. Hết thảy thu thập thỏa đáng lúc, sáng sớm đen, Trần Mão cùng Lâm Lang tại phụ cận tìm nhà quán rượu nhỏ, điểm mấy cái thức ăn ngon cùng một bình thanh rượu. Ăn uống no đủ về sau, hai người nắm tay tại lửa đèn chói lọi đường lớn thượng tán bước. Đây là khu dân nghèo tuyệt đối không có an nhàn. Hả? Đúng lúc này, Trần Mão mơ hồ nghe được ở xa có móng ngựa gấp chạy thanh âm. Ngay sau đó, liền có thần thông tin tức hiện hiện. Cơ duyên, sau 10 phút, một gốc cẩn chứa 3 sợi thiên địa linh khí từ ngọc chi sẽ bị đưa vào huyện nha tiên ban lấy quả, lập tức thu hoạch được 3 sợi thiên địa linh khí quy nhân, trong 3 ngày chính miệng đem cái kia gốc tử ngọc chi uống vào cái này. Trần Mão dây thứ nhất còn có chút kinh hỉ, có thể ngay sau đó thấy quy nhân điều kiện về sau, liền giống như là bị dội xuống một chậu nước lạnh. Hiện tại tiến lên cấp đường cứng gián đoạn, không thể nghi ngờ là tự sát. Chỉ khi nào tử ngọc chi bị đưa vào tiên ban, vậy liền càng là không thể nào nắm bắt tới tay. Trần Mão thậm chí đều không cần xoắn xuýt. Trước mắt chỉ có duy nhất tuyển hạng, liền là từ bỏ này có cơ duyên. 10 giây thời hạn vừa đến, trong đầu tin tức liền trong nháy mắt khói tan trong vô hình. Nếu ta hiện tại đã là tiên ban du kiếu, tình huống liền sẽ hoàn toàn không giống. Sau 3 tháng tiên ban tuyển chọn, ta thế tất yếu tham gia. Trần Mão hai con ngươi ngắn ngủi ảm đạm về sau, lần nữa lại cháy lên thần thái. Chợt kết thúc tàn bộ, trở về nhà tu luyện. Đêm khuya, lần nữa ép khô giọt cuối cùng thể lực Trần Mão, nằm tại rót đầy nước nóng buồn tắm bên trong, thoải mái hưởng thụ lấy Lâm Lang thiếp thân xoa bóp. Nghe nói có loại tắm thuốc, cũng có thể tăng tốc đoán thể hiệu suất. Lâm Lang êm ái nói, đúng không? Ai? Ngươi không phải không khí lực sao? Ngươi có không phải tốt? Lang Quân. A. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lang sớm rời giường, ra cửa cho Trần Mão mua bữa sáng. Hai bên đường phố ăn bày, ăn tứ đều có chút náo nhiệt, sạch sẽ gọn gàng sau khi tỏ khắp lấy các loại thức ăn hương khí. Lâm Lang còn đang do dự mua cái gì lúc, lại bị chung quanh nghị luận hấp dẫn chú ý nghe nói không. Tối hôm qua, Huyết Hoàng Bang bang chủ mang theo một đám trong bang cao thủ, chui vào nội thành, giống như là muốn bắt cóc nhà ai thiếu gia tiểu thư. Kết quả, bị một tên đi ngang qua tiên ban du thiếu đục vào, toàn giết. Một đám hám lợi đen lòng đổ con lợn, chết chưa hết tội. Ta nội thành luôn luôn thủ vệ sông nghiêm, mỗi đêm đều có đại lượng khoái ban sai dịch suốt đêm tuần tra, mặc dù không đụng vào tiên ban du kiếu, huyết hoàng bang những người kia cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu không tại sao nói, thà rằng theo chuyện khác bên trên tiết kiệm một chút, cũng phải kiếm tiền vào ở nội thành tới. Thế đạo này, an toàn giá trị bạc kim. Chương 36, bị phế chương 36, bị phế 3 ngày sau. Hoành Sơn quyền quán, nội viện. Ông trời ơi! Trần Huynh! Lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi không ngờ là xương quan cao phá, đoán thể viên mãn. Chu Toàn trố mắt ngạc nhiên. Mấy tên khác nội viện đệ tử cũng dồn dập văng tới kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò. Liên Lữ Tung đều đi tới, cười ha hả chúc mừng bài câu. Duy chỉ có Trương Đẳng vẫn tại cái kia hai quả dưới cây giả luyện quyền. Hán quyền ảnh địa thiểm, gân cốt như cầu long quay cuồng, phát ra trận trận vang trầm. Chỉ là huy quyền lúc kinh phong, liền chấn động đến cái kia hai quả từng cục lao thụ, đổ rào rào rung động. Ví như một quyền nện chắc chắn, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đem thân cây vênh thành mảnh gỗ vụn. Nhị cảnh tiểu thành, khí kình cáo phá. Trần Mao ghé mắt nhìn lại, không khỏi cảm thán một câu, vị này Trương Minh, thật không hổ là Lữ Lao chân truyền, xem tuổi tác cũng là đầu 20 thôi. Thật thiên tài vậy. Võ đạo nhị cảnh tên là khai mạch đồng dạng có tam trọng cửa ải. Khí kình, ám kình, hóa kình, đối ứng chính là khai mạch tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ha ha, hảo nhãn lực. Nghe được Trần Mao tán dương, Lữ Tung trên mặt ý cười càng đậm mấy phần. Trương Đẳng theo lão phu tập võ chưa đầy 2 năm, theo rốt đặc cắn mai, cho tới bây giờ nhị cảnh tiểu thành, thiên phú cao, lão phu cuộc đời ít thấy. Cố thu là chân truyền, dốc túi dạy dỗ, hắn cũng thuộc về thực không chịu thua kém, mỗi ngày kiệt lực nấu luyện, sau 3 tháng, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nói xong, Lữ Tung tựa hồ cảm giác mình có chút đắc ý quên hình, lại vội vàng ngủ, nói: "Dĩ nhiên, Trần Mão ngươi cũng là đại tài, thật tốt tu luyện, năm sau như lại có tiên ban tuyển chọn, ngươi hẳn là trên bảng nổi danh." Nhận ngài cát luôn, ta tự nhiên nỗ lực. Trần Mão ôm quyền thi lễ, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, tại mọi người nhìn lại, hắn chỉ là vừa mới đột phá sư quan, khoảng cách nhị cảnh còn 10 điểm xa xôi. Trong vòng 1 năm có thể đột phá, đều đã coi như là cực kỳ khó được. Cần biết đại cảnh giới đột phá, đã không phải bình cảnh có khả năng hình dung, mà là muôn vàn khó khăn bổ khuyết là trời. Bị đại cảnh giới vây chết, cuối cùng cả đời đều vô pháp đột phá người, chỗ nào cũng có. Trong đó liền bao quát Lữ Tung chính mình. "Tốt, các ngươi luận bàn đi." Lữ Tung khoát khoát tay, liền lại quay lại Trương Đẳng bên kia, đầy mắt tán thưởng mà nhìn xem. Tình cờ chỉ điểm vài câu, xoáy cho dù là hài lòng gật đầu. Hình ảnh như vậy, Chu Toàn cùng mặt khác nội viện đệ tử ngày ngày đều nhìn ở trong mắt, sau lưng rất có phê bình kín đáo, mặt ngoài lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng. "Đúng rồi, Triệu Khang đâu?" Trần Mao quét nhìn một phía, nhưng không thấy lúc trước cùng mình so tài tráng kiện thanh niên. Chu Toàn nắm Trần Mao dẫn tới nơi xa, mới hạ giọng nói: "Về sau đừng có lại để Triệu sư huynh." Hắn hai ngày trước cùng Trương Đẳng náo loạn điểm mâu thuẫn, bị Trương Đẳng cắt ngang một cái chân. Sư phụ luôn luôn bất công Trương Đẳng, không cho bất luận cái gì người nói. Trần Mão cao mày nói, cái kia Trương Đẳng liền không sợ Triệu gia trả thù. Hắn dĩ nhiên không sợ. Chu Toàn thở dài nói, hắn đột phá nhị cảnh hôm đó, hố thân Triệu Bạch tứ đại gia tộc đều có người đến đây mời chào, mở ra điều kiện cực kỳ phong phú. Cũng không biết hắn cuối cùng đáp ứng thế nào một nhà, ngược lại là một lời không hợp, liền đối Triệu sư huynh rơi xuống tử thủ. Giống là cố ý lập uy. Trần Mão cũng không nói thêm cái gì. Chu Toàn lại hơi có chút chân tình bộc lộ thở dài. Lương dựa thiên nhận, phương giám lâm nguyên. Trần huynh có thể từng nghĩ tới, tìm một tòa chỗ dựa. Trần Mão vị trí có thể, hỏi lại, Chu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Chu Toàn thở dài nói, Triệu sư huynh, mấy ngày trước vẫn là quyền phong kinh hạc, xương vang nước băng cường giả thanh niên, hôm nay cũng đã bệnh trên giường phế nhân. Ta mỗi lần thấy hắn ngày thường tu luyện vị trí kia, luôn cảm giác khó chịu, trong lòng cũng có chút bao la mờ mịt. Ta khăng khăng lưu tại quyền quán, đến tột cùng là trèo lên thang mây, vẫn là đùa đòi mạng. Có lẽ là thực lực tiến cảnh càng ngày càng chậm duyên cớ, trước kia ta không cảm thấy có cái gì, có thể hiện nay ta thật sẽ sợ. Trần Mão vị trí một tử, nhưng trong lòng cũng hiện nổi sóng. Chu Toàn dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, trước đó không lâu cũng có nội thành gia tộc nghĩ gọi ta đi làm cái hộ viện đầu lĩnh, điều kiện cho đến cũng tính phong phú, có thể trung quy là cái hạ nhân, bị ta cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại thật có mấy phần hối hận. Ai? Chu Toàn đảm đạm thở dài, chợt lại cảm giác mình không nên nắm không tốt cảm xúc lây cho Trần Mão, chợt liền đem câu chuyện kéo hồi trở lại Trần Mão trên thân. Trần huynh, dùng ngươi xương quan sơ phá thực lực, đủ trở thành nội thành đại tộc môn khách, lương tháng tại 10 lượng trên dưới, còn có cái khác đủ loại hậu đãi điều kiện. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể đáp cầu dẫn mối. Tạm thời không cần. Trần Mão bình tĩnh nói, trước mắt ta chỉ muốn toàn lực tu luyện, chờ qua một thời gian ngắn gặp gỡ bình cảnh, làm tiếp cái khác dự định. Cũng tốt. Chu Toàn nhếch miệng cười một tiếng, Xu Đình nói, giống như Trần huynh như vậy thiên tài, không ra 3 tháng, thế tất có thể đến tới xương quan đỉnh phong, đến lúc đó làm tiếp môn khách, lương tháng có thể đạt tới 30 lượng chi cự. Trần Mão, ta cảm ơn ngươi. Sau đó, Trần Mão tận lực áp chế lực lượng, cùng hai tên xương quan đệ con thay nhau luật bàn. Mãi đến giữa trưa mới vừa cáo từ rời đi. 7 ngày sau, lấy ra quân võ lục thức viên mãn, nguyên nhân về bổ, 1000 cơ duyên, 03 theo Trần Mão thu chiều, kỳ hạn 1 tháng nguyên nhân về bổ, vẫn chưa tới nửa tháng liền triệt để tuyên cáo hoàn thành. Trong thời gian này, hắn còn kích khởi qua 2 lần linh vật cơ duyên. Đáng tiếc đều là mang đến huyện nha tiên ban đồ vật, căn bản là không có cách thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá này ít nhất chứng minh, thuê ở phụ cận đây, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Lang Quân, nước nóng đều giúp ngươi chuẩn bị tốt, ngươi là chính mình tẩy. Vẫn là Lâm Lang thanh âm theo tắm trong phòng truyền đến. Trần Mao bước nhanh tới, chỉ thấy sương mù bốc hơi dưới, chỉ mặc kiện tiểu y mỹ tiểu đường đang cười nhẹ nhàng hướng hắn rêu rao lấy tuyết nhị tay ngọc. Ngươi lần nào nhường chính ta tới qua? Ha ha, theo ngoại thành chuyển tới, đã 10 ngày có thừa. Lâm Lang khí sắc càng ngày càng tốt, cơ da trắng ngần bên trong lộ ra phấn nhuận, nhuận đến giống như có thể giọt nước. Liên vậy đối cự vật cũng biến thành càng thêm ngạo nhân. Người bên ngoài luôn nói này nuôi người cái kia nuôi người, nhưng theo Lâm Lang cũng không bằng Trần Mão nuôi người. Sau khi tắm xong, Trần Mão cảm giác cả người đều sảng khoái tinh thần. Thay đổi Lâm Lang giúp hắn đặt trước làm bộ đồ mới về sau, liền một mình hướng ra ngoài thành đi đến. Một lần nữa đặt chân khu dân nghèo, Trần Mão lại bị ngõ hẻm làm bên trong tràn ngập nấm mốc hung ác thối đánh có chút buồn nôn, không ngừng tăng tốc bước chân, một mực đi đến Nam Ngoại môn phụ cận. Đầu nhi, còn cách thật xa, Nô Hưng cùng Vương Trung liền đã mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên đón. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đều tại Nam Ngoại môn phụ cận tuần tra, ở chung xuống tới, quan hệ cũng là cực tốt. Đơn giản chào hỏi về sau, ba người tới một chỗ không người ngõ hẻm làm chỗ góc vua. Nô Hưng hạ giọng nói, Đầu nhi, ta đang định hôm nay hạ sai sau đi tìm ngươi, ngươi tới đúng lúc. Liên quan tới Tiên Quốc giáo sự tình, cuối cùng là tra ra chút manh mối. Chương 37, Trung thừa chương 37, Trung thừa Tiên Quốc giáo, từng tại 30 năm trước, bị triều đình tiêu diệt qua một lần. Mãi đến tiên duyên hiện thế về sau, mới lại cho tàn lại cháy, lần lượt tại Nam Cảnh Sơn thôn ở giữa sôi nổi. Gần đây theo lưu dân cùng đi đến Liêu Dương huyện. Cầm đầu cái kia, đầu đội sừng châu hạc mỏ mặt nạ nữ nhân, được xưng là cốt sư. Nghe nói, nàng có thể luyện chế một loại phá cảnh đan, có thể giúp người hữu duyên bỏ qua bình cảnh, đột phá tu vi cảnh giới. Nô Hưng hơi hơi dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, Đầu nhi ngươi cũng biết, ta cái khác không nhiều, liền là bằng hữu nhiều. Trải qua ta các phương nghe ngóng về sau, đã xác định hai cái nếm qua phá cảnh đan người thân phận. Bên trong một cái liền là bằng hữu ta, cùng ngươi đã từng có gặp mặt một lần, chính là Trưởng Phong Tiêu cục Tề Vân. Một cái khác thì lúc trước ngoại thành Thanh Hà bang tứ đại hồng côn một trong, Mạnh Định. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ trên thân cũng không có xuất hiện bất cứ gì thường nào. Tề Vân đã trực phá sư quan, bị Minh thiếu để cử đến nội thành, làm thân gia môn khách, đãi ngộ cực tốt, địa vị tăng vọt, hiện nay ta nghĩ gặp hắn một lần cũng khó khăn. Tốt, ta biết rồi, đa tạ. Trần Mão nghe vậy, chẳng qua là thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng tuyệt đối không dám hoàn toàn an tâm. Như có cơ hội, loại chuyện này nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Bằng không, thủy chung giống như là có thanh lợi kiếm treo lên đỉnh đầu, tóm lại là làm lòng người cảnh không khoái. Đầu nhi, ngươi cùng ta còn cần đến nói tạ chữ. Quá khách khí. Nô Hưng treo gẹo một câu, lại nghiêm mặt nói, Đầu nhi, vừa vặn Vương Trung cũng tại, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Làm sao vậy? Trần Mão hỏi. Nô Hưng than nhẹ một tiếng, nói, ta không muốn làm băng dịch, sáng mai liền sẽ chào từ giã. Chủ nếu là bởi vì ta biết thiên phú của mình không thái lý nghĩ chờ nhịn đến đột phá sư quan, thăng nhiệm chính dịch, chỉ sợ ta đều 40-50 tuổi, quá không có hy vọng. May mắn được Minh thiếu thưởng thức, ta dự định thừa dịp tuổi trẻ, thật tốt đi theo hắn xông vào một lần. Chưa hẳn không thể kiếm ra tốt tiền đồ. Trần Mão nghe vậy, không khỏi lâm vào yên lặng. Trước đó không lâu Chu Toàn, giờ này ngày này Nô Hưng, võ đạo khó, khó như lên trời. Chân chính đi đến cuối cùng, trung quy là số rất ít. Những đạo lý này, Trần Mão dĩ nhiên hiểu rõ. Có thể làm bên người hảo hữu lần lượt lựa chọn từ bỏ, tâm cảnh của hắn cũng khó tránh khỏi có chút ám trầm. Trước đây đình ải, bây giờ dần dần thành không. Chính mình lại có thể leo lên thế nào nhất giai? Võ đạo còn như vậy, tiên đạo lại làm thế nào? Đầu nhi, ngươi không sao chứ? Nô Hưng thấy Trần Mão thật lâu không nói gì, cảm thấy cũng cảm giác khó chịu. Ta không sao. Trần Mão lấy lại bình tĩnh, hai con ngươi quay về tinh triệt. Người bên ngoài như thế nào hắn không biết, nhưng chính hắn, là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Sống lại một đời, thần thông gia thân, nếu ngay cả điểm này đạo tâm đều kiên thủ không được, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Nếu là trước đây, ta có lẽ còn có thể kiên trì. Nô Hưng nhếch miệng, tức giận nói. Nhưng hôm nay, tôn liệt trưởng sự, hắn liền cùng có bệnh giống như, ngày ngày làm nhầm vào. Ta thật sự là chịu đủ chim của hắn khí. Ngươi nếu quyết định, vậy liền bảo gan đi làm. Trần Mao có chút nghiêm túc nói, như gặp gỡ chỗ khó, một mực tới tìm ta. Nô Hưng nghe vậy rất đỗi cảm động, đầy mắt chân thành nói, Đầu nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định kiếm ra cá nhân dạng đến chỗ nào đều sẽ không cho ngươi mất mặt. Trần Mão nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Vương Trung, hỏi, ngươi tính thế nào? Ta có thể có tính toán gì? Vương Trung túi đầu thở dài nói, nô bang dịch vừa đi, ta cùng trước kia những cái kia huynh đệ cũng liền không ai muốn, toàn trông cậy vào Mão gia thưởng cơm. Trần Mão suy nghĩ một chút, nói, sáng mai tới nội thành tìm ta. Đúng. Vương Trung trọng trọng gật đầu, trong mắt lại cháy lên hy vọng. Nô Hưng lại nói, Đầu nhi, ngươi là muốn cho Vương Trung làm cái bang dịch vị trí? Chiếu ta xem vẫn là thôi đi. Vương Trung cùng qua ngươi, Tôn Liệt sẽ không để cho hắn dễ chịu, nếu không phải như thế, ta đã sớm đem Vương Trung bọn hắn giao phó cho quen biết đồng liêu. Yên tâm, ta tự có an bài. Trần Mão hơi khoát tay trở lại, ngược lại hỏi, Tôn Liệt hiện tại đến cùng làm sao vấn đề? Tôn Liệt. Nô Hưng cao mày nói, nghe nói là đi làm nội thành Bạch gia người ở rể, Tôn bộ đầu đều bị tức đến phun máu. Bất quá, Bạch gia cũng là thật cam lòng hạ bản, ngân lượng, dược bổ, tinh thị tất cả đều bao no. 100 lạng bạc dòng một khỏa khai mạnh hoàn, tùy tiện hắn tạo. Dĩ nhiên, hắn cũng đúng là một thiên tài, trong khoảng thời gian này xuống tới, đã có đột phá nhị cảnh dấu hiệu. Nghe nói, Bạch gia thượng tầng cực kỳ vui mừng, muốn cho chuyên gia truyền thụ cho hắn Bạch gia nhiều năm chân tàng trung thừa võ học, ra sức bảo vệ hắn tại tiên ban tuyển chọn rút đến thứ nhất. Trung thừa võ học. Trần Mão tầm mắt khẽ động. Trong trí nhớ, tầm thường võ học trên thế gian lưu truyền phổ biến nhất, pháp môn bình thường dễ hiểu bất kỳ người nào đều có thể học luyện, như là quân võ lục thức hàng ngũ, chẳng có gì lạ. Trung thừa võ học, ở trên thị trường cơ hồ không có lưu thông, đa số danh môn đại phái, danh gia vọng tộc chân tàng bí truyền. Hán pháp môn thâm ảo tối tăm, tinh diệu dị thường, người bình thường gần như không có khả năng vô sự tự thông. Mặc dù bái nhập môn phái, cũng cần trải qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm phẩm hạnh cùng tư chất khảo nghiệm, phương đến truyền thụ chân quyết. Giống như Tôn Liệt như vậy ở rể hào tộc, cũng là có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái, chẳng qua là trong đó có đủ, cũng phi thường người chỗ có thể chịu được. Ít nhất Tôn Kính Đức liền chịu không được. Mà thượng thừa võ học, chỉ có thể dùng có thể ngộ nhưng không thể cầu để hình dung. Hắn pháp môn đến diệu đến huyền, không phải tuyệt đỉnh ngộ tính không thể nhập môn, không phải tuyệt thế thiên tư không được tinh tiến tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái này là tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói Liêu Dương huyện, liền là toàn bộ Chiêu Lôi phủ, đều chưa chừng nghe nói người nào tập được thượng thừa võ học. Vừa nghĩ đến đây, Trần Mạo không khỏi nửa vui nửa buồn. Vui chính là dựa theo hiện có ba khối lụa là ghi chép. Phân huyết sát đấu kính chính là một môn trung thừa võ học, hơn nữa còn là nhị cảnh khai mạch hạch tâm võ học. Trần Mạo trước mắt đã hoàn thành sơ cảnh xương quan đỉnh phong quy nhân. Bước kế tiếp liền là đột phá nhị cảnh khai mạch, vừa vặn có thể dùng bên trên môn võ học này. Lo chính là, như nếu vô pháp tự học phần huyết sát đấu kính liền vô pháp kích khởi tương quan cơ duyên nhân quả. Chỉ bất quá, hiện đang lo lắng cái này, còn vì thời thượng sớm. Ngô Hưng, ngươi biết Mạnh Định Hành Tung sao? Trần Mạo trực tiếp hỏi. Ta biết. Không chờ Ngô Hưng trả lời, ngược lại là Vương Trung trước cử đi nhấc tay, nói ra. Đinh Tập vừa chết, Mạnh Định lại không lo lắng, trước mấy ngày hắn đột phá xương xem xét, bắt đầu mời chào nhân mã, nghĩ tổ kiến một cái mới bang hội, còn cứ gọi người tới mời chào qua ta. Chỉ bất quá, hắn trước kia việc các bất tận, thanh danh quá thúi. Ta cùng thủ hạ huynh đệ, tuyệt không có khả năng cùng hắn. Theo ta được biết, hắn cầu bất việc, trực tiếp chiếm dụng trước kia Thanh Hà bang cứ điểm. Đi. Trần Mão nhẹ gật đầu, lại cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền từ rời đi trước. Màn đêm hạ xuống, Nam ngoại thành khu dân nghèo, thanh thủy hẻm. Trần Mão tiềm phục tại một chỗ nhà dân đỉnh ngói nóc nhà về sau, yên lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, so con mồi xuất hiện trước, lại là cơ duyên. Cơ duyên, một phút đồng hồ sau, Liễu Dương huyện ngoại thành, Thanh Hà hẻm, Mạnh Định ra cửa đi tiểu, bị mai phục tại nóc nhà đồ vô sỉ, từ phía sau đánh lén tới chết Trần Mão. Người mắng nữa. Lấy quả, lập tức thu hoạch được Mạnh Định trong cơ thể tiên cốt quy nhân, trong vòng 3 ngày, tìm tới Mạnh Định thi thể, cũng tự mình làm ra mổ thi quét xương động tác Trần Mão. Tiên cốt. A Trần, ngươi tới thật. Chương 38, lạch trời chương 38, lạch trời lấy. Trần Mão suy nghĩ khẽ động. Nhân quả trong không gian, lập tức xuất hiện một khối, lộ ra màu vàng nhạt. Xương sống lưng. Mạnh Định bị lấy ra đi một khối xương sống lưng, còn có thể ra tới sao? Thứ này có làm được cái gì? Trần Mão cảm thấy vừa lóe lên mấy cái nghi vấn, phía dưới nhà dân bên trong liền truyền đến tiếng mở cửa. Nhờ anh Trăng. Rõ ràng một cái bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên, nhanh bước ra ngoài, đi đến cách đó không xa. Thiện tay giật giật quần, liền đối với tường đất căn vung lên nước tiểu tới. Mới nhìn cái này người bề ngoài, ngược lại thật sự không giống như là Vương Trung trong miệng kẻ không chuyện ác nào không làm. Nhưng thời gian, địa điểm, hành vi hoàn toàn cùng cơ duyên tin tức ăn khớp. Càng quan trọng hơn là, trong tay người này đang nắm chặt một khối hình tam giác lụa là, hẳn là đang trong phòng nghiên cứu, thực sự không nín được đi tiểu, mới vội vàng chạy đến giải quyết. Không hề nghi ngờ, cái này người chính là Mạnh Định. Ô, Mạnh Định run run mấy lần, vừa nhấc lên quần, liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Không có dấu hiệu nào một đau, trực tiếp chạm phá hắn ra thịt. Liền hắn đột phá xương xem xét, cứng rắn như kim ngọc sống lưng, đều bị cùng nhau chặt đứt. Là ai vô sỉ như vậy? Mạnh Định co lại nhanh chóng trong con mắt, vẻ kinh ngạc cơ hồ ngưng là thật chất. Cái kia xuất đao người thực lực, rõ ràng tại phía xa hắn Mạnh Định phía trên, lại vẫn âm hiểm đánh lén. Vô sỉ, vô sỉ chí cực. Mạnh Định chưa kịp rú thảm, lưới đao liền đã theo trước ngực lộ ra. Có như vậy trong tích tắc, hắn thậm chí cảm giác được rõ ràng, tim phổi bị băng hàn phong mang chạm làm hai nửa. Máu tươi chảy ngược, theo giống bên trong ổ cục toát ra. Hắn dãy rủa lấy nghĩ muốn quay đầu. Sinh cơ lại ở giây tiếp theo triệt để yên diệt. Thi thể chán nản ngã xuống. Trần Mạo cấp tốc theo hắn trong tay túm lấy lụa là. Ánh mắt sợ rời. Tại hắn phần eo xuất hiện một cái lúc sáng lúc tối tiểu hồng xiên. Trần Mão một đao hạ xuống, trực tiếp đem vị trí kia ra thịt xé ra. Vốn nên hoàn chỉnh xương sống ở giữa, rõ ràng thiếu thiếu một đoạn. Trần Mão, này thuộc về là thiết định ngạc xương sống lưng. Tại ra thịt xé ra trước đó, nó ở vào đã tồn tại lại không tồn tại chồng chất trạng thái. Ra thịt đào lên về sau, mới có thể cuối cùng định tính. Mà tại định tính trước đó, hoặc là nói, tại cơ duyên tin tức biểu hiện chắc chắn kết quả phát sinh trước đó. Mặc dù ta trước giờ lấy ra khối kia xương sống lưng, cũng sẽ không ảnh hưởng Mạnh Định như thường chuyển động. Cái này, vừa nghĩ đến đây, Trần Mão tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, vô ý thức đem ngón tay đặt tại bộ ngực mình lại trái vị trí, móc móc thiết thân nhuyễn giáp bên trên, cái kia một điểm thật nhỏ lõm. Trần Mão cấp tốc sở thi, không có kết quả, hắn lại lập tức tiến vào trong phòng, tìm được đặt ở đầu giường một túi tiền, một chút ước lượng, cũng là 7-8 lượng bạc, dứt khoát châu chấu cũng là thịt, dù sao không lỗ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lang đều nắm mua điểm tâm về rồi, Trần Mão lại vẫn trong phòng, nghiêm túc nghiên cứu phần huyết sát đấu kính phương pháp tu luyện, vô sự tự thông, xác thực khó khăn. Bất quá, Trần Mão ngộ tính tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong càng tốt hơn nhiều. Suốt đêm nghiên cứu về sau, đã lục lọi ra một ít môn đạo. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể triệt để hiểu rõ. Đến mức khối kia tiên cốt Trần Mão cũng cẩn thận nghiên cứu qua, ngoại trừ hiện ra màu vàng nhạt vầng sáng bên ngoài, lại không bất cứ gì thường nào. duy nhất có thể xác định chính là tiên cốt nhất định cùng phá cảnh đàn có quan hệ. Muốn lấy sạch hắn bản chất, thế tất đến theo tiên cốt giáo tên kia cốt sư vào tay. Nhưng vấn đề là, tên kia cốt sư có thể bằng phá cảnh đàn, để cho người ta tùy tiện đột phá xương quan. Hắn thực lực nhất định tại xương quan phía trên. Đại khái suất đã tới nhị cảnh. Trần Mão tạm thời còn không có khả năng tới chính diện giao phong. Phải biết, đại cảnh giới ở giữa lệch trời ngăn trở, nhường đột phá biến đến cực kỳ khó khăn. Chỉ khi nào đột phá thành công, thực lực liền có thể tăng vọt. Đối đầu nhị cảnh cường giả, mặc dù Trần Mão thời khắc ở vào xương quan trạng thái đỉnh cao nhất, cũng tuyệt không có chút nào phần thắng. Lang Quân, canh giờ không sai biệt lắm, trước khi ra cửa vẫn là trước ăn một chút gì lót dạ một chút đi. Lâm Lang ôn nhu nhắc nhở. Trần Mão nhẹ gật đầu, đem lụa là thu hồi, sau đó nói, ngươi cầm ít bạc, đi xem một chút ngươi lão cậu, hắn bị Tôn Liệt giận đến không nhẹ. Cái này, Lâm Lang có chút cố kỵ. Trần Mão trấn an nói, yên tâm, Tôn Liệt cùng Lý Thị đều dọn đi rồi. Lâm Lang nghe vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tốt, ta chốc lát nữa liền đi. Nội thành khu nằm cốt. Huyện nha quy mô xa so với Trần Mão trong tưởng tượng một lớn. Tiền triều sau ngủ cách cục. Do nam hướng bắc, theo thứ tự đứng sừng sững lấy bức tường, cửa lớn, nghi môn, giới thạch phường, đại sảnh cùng nhị đường, cuối cùng kéo dài đến huyện lệnh ở lại nội trạch. Đồ vật hướng hai bên kéo dài ra huyện thừa nha thự, bát sảnh, sáu phòng, ban ba, lại bỏ, lao ngục, võ bị kho, nhà kho, chuồng ngựa chờ độc lập khu vực. Cả huyện nha khu vực lại hướng bắc, còn có một mảng lớn mới xây căn phòng sân phơi, chính là tiên bàn chỗ. Trần Mão theo trong nhà ra tới, liền mang tới chờ ở ven đường Vương Trung. Đến huyện nha sau, Trần Mão quang minh mật thám lệnh bài, thuận lợi vào bên trong. Vương Trung lại chỉ có thể về sau tại bên ngoài. Huyện nha sai vật là cái trắng non thiếu niên, cũng là rất là khách khí. Nghe nói Trần Mão là lần đầu đến đây, liền tự mình dẫn đường, đem Trần Mão đưa đến nhân viên kế toán. Chờ Trần Mão lĩnh xong tháng trước có tiền, lại đem Trần Mão đưa nhanh nhất ban lại phòng. Cuối cùng, Trần Mão lấy ra một chút bạc vụn, nhét vào sai vật trong tay, người sau vừa lòng thỏa ý, cười ha hả chắp tay rút đi. Này khoái ban lại phòng, chính là Triệu Nguyên Khánh văn phòng. Trần Mão tại cửa ra vào đợi một hồi, chỉ thấy hai cái treo nội thành bộ đầu lệnh bài nam nhân, mặt mày ủ rũ lui ra tới. Theo hai người giữa lúc trò chuyện, Trần Mão ngầm trộm nghe ra, Triệu Nguyên Khánh đang ở nổi giận. Trần Mão cũng không muốn hướng trên họng súng đụng. Vừa mới chuyển thân muốn đi, sau lưng lại chuyển đến Triệu Nguyên Khánh thanh âm. Trần Mão, vừa tới làm sao muốn đi? Đến, tiến đến ngồi, ta vừa vặn có chút việc muốn nói với ngươi. Đúng. Trần Mão quay đầu lại, đã thấy Triệu Nguyên Khánh rõ ràng là vẻ mặt tươi cười. Đừng nói nổi giận, chính là thường ngày cái kia cố không giận tự uy khí chàng, đều bị hắn tận lực thu liễm. Này cho ngươi. Vào nhà về sau, Triệu Nguyên Khánh trực tiếp theo trên bàn, cầm lấy một cái bình thuốc, đưa cho Trần Mão. Đây là. Trần Mão mặt lộ vẻ chần chờ, cũng không tiếp nhận. Đây là đoán thể tắm thuốc thuốc bột, ngươi mỗi lần tu luyện về sau, pha được nửa canh giờ tắm thuốc, chỗ tốt từ lớn. Triệu Nguyên Khánh nói xong, đã thấy Trần Mão vẫn là thờ ơ, liền lại nói: "Ngươi từ bỏ thăng nhập bộ đầu, chuyển làm mật thám, không phải là vì mau sớm tăng cao thực lực sao? Ta là người từng trải, biết rõ xương quan cảnh giới tăng lên không dễ, lúc trước ta cho ngươi đoán thể tán tuy có giúp ích, nhưng bình thuốc này phấn là đặc thù bí phương, càng có thể như hổ thêm cánh. Yên tâm, đây không phải mời chào kế hoạch của ngươi, chỉ coi là cùng ngươi kết một thiện duyên." Đa tạ Triệu ban đầu. Trần Mão suy nghĩ một chút, dứt khoát ngạ bài nói, thực không dám giấu giếm, ta đã tới xương quan đỉnh phong. Thật chứ? Triệu Nguyên Khánh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xoé cho dù là cởi mở cười ha ha. Tốt tốt tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thả ra trong tay bình thuốc, Triệu Nguyên Khánh lại lần nữa nghiêm mặt nói, khoảng cách tiên ban tuyển chọn còn có hơn 2 tháng, ngươi như có thể đột phá nhị cảnh, liền có thể báo danh tham gia. Chỉ bất quá, đại cảnh giới ở giữa như cách lệch trời, đột phá cực kỳ khó khăn, cho dù là đại tộc tử đệ, cũng nhiều dùng thất bại chấm dứt. Tôn Liệt ngươi còn a? Như không bạch ra to lớn vung trồng, hắn lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng trong ngắn hạn đột phá nhị cảnh. Lời đến chỗ này, Triệu Nguyên Khánh lại chưa tiếp tục nói đi xuống, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Trần Mão. Hắn muốn chờ Trần Mão chủ động mở miệng, thỉnh cầu gia nhập Triệu gia. Cuối cùng, lại chỉ chờ tới một câu. Triệu ban đầu, như không có chuyện khác, ta liền đi trước. Ngươi, ngươi chờ một chút. Triệu Nguyên Khánh trong nháy mắt phá công, một bước liền cả lại. Hắn biết rõ, mời chào môn khách loại chuyện này, đuổi tới không phải mua bán, người nào chủ động người nào cầu người. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, hắn nếu không đổi tới mời chào, ra đạo môn này có rất nhiều người sẽ tranh nhau chen lấn mời chào Trần Mão. Thất thúc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thiếu nữ mang theo thanh âm rồn rập. Không chờ Triệu Nguyên Khánh triệu kiến, thiếu nữ đã tướng môn đẩy ra. Chương 39, hợp tác chương 39, hợp tác thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi. Một thân trang phục màu đen, buộc đến vòng eo tinh tế, bộ ngực thường thường. Tướng mạo chỉ có thể nói bình thường, có thể mặt mày ở giữa lại lộ ra mấy phần lãnh đạo. Nàng lườm Trần Mão liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, hình như có 7 phần xa cách, 3 phần khinh thường. Cái này cũng không kỳ quái. Nàng đối Triệu Nguyên Khánh cũng không lớn khách khí, há lại sẽ nắm một cái tuổi quá trẻ lạ lẫm thiếu niên coi ra gì. Thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai tên thanh niên. Theo quần áo khí độ bên trên xem, rõ ràng không phải gia đình bình thường xuất thân. Một người trong đó nhìn một chút Trần Mão, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, một cái khác căn bản liền bỏ qua Trần Mão. Thất thúc, hắn là ai? Thiếu nữ đôi mắt trao lên, vốn định đuổi đi Trần Mão, rồi lại chú ý tới Triệu Nguyên Khánh chỗ đứng, rõ ràng là nghĩ giữ lại Trần Mão. Nàng lúc này mới nhẫn mại tính tình hỏi thăm. Triệu Nguyên Khánh nói, hắn gọi Trần Mão là ta vô cùng xem trọng một cái cấp dưới, ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, kỳ thực đã là xương quan đỉnh phong tu vi. Ồ, Nghe được Sương Quan đỉnh phong bốn chữ, thiếu nữ cùng cái kia hai cái thanh niên cũng không khỏi một lần nữa xem kỹ Trần Mão. Bên trong một cái thanh niên càng là trực tiếp mỉm cười lấy lòng. Trần Mão, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Triệu Nguyên Khánh nói, vị này là Triệu Băng Vũ, ta Triệu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong số một số hai võ đạo thiên tài, năm ngoái xông phá nhị cảnh khai mạch, khí kình tiểu thành. Cái kia hai vị là Trung Hàng, Tống Điển, là ta Triệu gia tân tấn mời chào thanh niên thiên tài, Trung Hàng đã phá nhị cảnh, Tống Điển cũng chỉ kém tới cửa một bước. Hạnh ngộ. Trần Mão hơi liền ôm quyền, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là dâng lên chút cảm giác cấp bách. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt ba người đều sẽ thông qua Triệu Nguyên Khánh vận hành, tham gia tiên ban tuyển chọn. Có thể nghĩ, thế lực khác nhất định cũng sẽ nhét người tiền đến. Nhưng cuối cùng danh ngạch chỉ có không quan trọng hai cái. Tục ngữ nói, thiên hạ anh tài như cá giết sang sông, nhân trung long phượng cũng dâu dốc sức tranh độ. Vậy đại khái liền là lần này tiên ban tuyển chọn, khít khao nhất khắc họa. Còn không sai. Triệu Băng Vũ đạm mạc nói, đi theo ta thất thúc làm rất tốt, ta Triệu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Băng Vũ. Triệu Nguyên Khánh trầm giọng nhắc nhở, Trần Mão còn không phải môn khách. Triệu Băng Vũ con ngươi lạnh lẽo, thất thúc, ngươi là bị hắn cự tuyệt rồi hả? Không có. Triệu Nguyên Khánh nói, Trần Mão nói là muốn suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp cự tuyệt ta. Triệu Băng Vũ hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Trần Mão, nói, ngươi không cần suy tính, ta Triệu gia miếu nhỏ, cung cấp không nổi ngươi này tôn đại phận. Băng Vũ. Triệu Nguyên Khánh mi tâm nhíu chặt. Triệu ban đầu, tâm ý của ngươi ta nhận, không cần nhiều lời, không cần thiết vì ta người ngoài này đã thương thúc cháu hòa khí. Trần Mão mặt không gợn sóng, trực tiếp chắp tay cáo từ. Triệu Nguyên Khánh còn muốn quên, lại bị Triệu Băng Vũ ngăn lại. Sương Quan đỉnh phong mà thôi, bày cái gì tác phong đáng tởm. Triệu Băng Vũ lạnh giọng nói, như không đại tộc vùng trồng, ta nhìn hắn đời này cũng khó khăn phá nhị cảnh. Thất thúc ngươi lại vẫn tha cho hắn cân nhắc. Ta Liễu Dương Triệu ra mặt mũi, bao lâu biến đến như vậy giá rẻ rồi. Ta. Hắn. Thôi. Triệu Nguyên Khánh phiền muộn chí cực, lại là không lời nào để nói. Hắn tại địa vị của Triệu gia cũng không tính cao, tâm phúc môn khách cũng là giải rác mấy người. Nếu có thể mời chào Trần Mão, năm Trần Mão thật tốt bồi dưỡng thành tài. Hắn Triệu Nguyên Khánh tại địa vị của Triệu gia, coi như không thể để cao, ít nhất cũng có thể được dùng đúng chắc. Trái lại Triệu Băng Vũ, nhìn như điêu ngoa vô lễ, kỳ thực là cố ý kéo đi Triệu Nguyên Khánh cánh chim. Lại thuận thế chuyển ra gia tộc mặt mũi nói sự tình, trực tiếp nắm Triệu Nguyên Khánh miệng cho chăn chết rồi. Kỳ tâm cơ thủ đoạn, có thể thấy được chút ít. Triệu Nguyên Khánh có khổ khó nói, chỉ có thể giật ra chủ đề, các ngươi ba cái không ở trong nhà thật tốt tu luyện, làm sao chạy đến nơi đây? Triệu Băng Vũ nói, hôm qua đêm khuya, tiên cốt giáo tại ngoại thành làm loạn. Hố bộ đầu. Trần Mao mới từ viện nha ra tới. Chỉ thấy Hố Mân tại một cái tuổi trẻ nam tử nâng đỡ, chậm rãi hướng bên này đi tới. Thật không nghĩ tới, dùng Hố gia tài lực cùng tài nguyên, Hố Mân tu dưỡng lâu như vậy, lại vẫn là khí sắc cực kém. Thể cốt cũng bệnh tật, giống như là một trận gió là có thể đem hắn phá đảo. Trần Mão. Hố Mân ánh mắt phức tạp, bờ môi rung động thật lâu, cuối cùng không phản bắt được. Hắn trước kia mời chào Trần Mão không thành, liệu định Trần Mão không tới nửa tháng liền sẽ trở về, vì cầu hắn vung chồng. Có thể cho đến ngày nay, hắn mới biết mình sai đến có nhiều không hợp thói thường. Hố bộ đầu có thể giúp ta một việc sao? Trần Mão đống nhiên mở miệng, ngược lại để Hô Mân sửng sốt một chút. Ngươi nói, Vương Trung, tới. Trần Mão vây vây tay, xa xa Vương Trung, lập tức chạy đến tiền tài. Vương Trung sự tình, Trần Mão vốn là nghĩ 5 triệu Nguyên Khánh hỗ trợ, nào biết nửa đường giết ra cái Triệu Băng Vũ. Bất quá, ra cửa trùng hợp gặp phải Hô Mân, này chưa hẳn không phải lựa chọn tốt hơn. Hắn gọi Vương Trung, là ta dưới tay một cái huynh đệ, làm việc hết sức đáng tin cậy, ta muốn cho hắn mưu cái bang dịch chức vị. Này không có, nhưng ngươi có phải hay không hẳn là đi tìm Tôn Kinh Đức? Hô Mân nhíu mày hỏi. Trần Mão thấp giọng nói, Tôn Liệt cùng ta thủy hỏa bất dung, bằng không ta cần gì phải rời đi Nam Ngoại thành quái ban. Ồ. Hồ Mân nghe vậy, phản phất đột nhiên liền không buồn ngủ, hai mắt đều sáng lên mấy phần. Hắn bị thương thành như bây giờ, đáy lòng hận độc Tôn Liệt. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hú hồ, hắn Hồ Mân trước kia liền muốn lôi kéo Trần Mão, hiện tại dùng loại phương thức này đạt thành hợp tác, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chuyện này bao tại trên người của ta. Hồ Mân nghiêm nghị nói, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt không khiến cho hắn Tôn Liệt vừa lòng để ý. Trần Mão thấp giọng nhắc nhở, Tôn Liệt đã phá nhị cảnh. Hố bộ đầu vẫn là kiềm chế một chút cho thỏa đáng. Ta đây đã sớm biết. Hố Mân cười cười, nếu không chê, có rảnh tới nhà của ta nói chuyện. Không dám. Trần Mão cũng đáp lại mỉm cười, nói, cái kia Vương Trung liền giao cho Hố bộ đầu, sau này như có chuyện khẩn yếu, đều có thể khiến cho hắn truyền đạt. Hiểu rõ. Hố Mân gật gật đầu, trực tiếp liền đem Vương Trung mang tại bên người, trực tiếp hướng trong nha môn đi đến. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Trần Mão tầm mắt dần dần rơi vào Hố Mân trên chân. Chợt nhìn lại, hắn bộ pháp phủ phía vô lực. Có thể đối Trần Mão loại thân pháp này, bộ pháp người trong nghề mà nói, rất dễ dàng liền có thể bắt được một chút khác thường chi tiết. Lão hồ ly này, diễn kỹ thật là tốt. Về nhà lúc, đi ngang qua Hỗ Thân đại dược đi. Trần Mạo không khỏi có chút lưỡng lự. Chính mình đến cùng muốn hay không hoa 100 lạng bạc dòng, mua một khỏa khai mạch hoàn. Tuy nói khai mạch hoàn có khả năng đề cao sông phá nhị cảnh sát suất, nhưng sát suất thứ này, a, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trong nhà chỉ còn 167 lượng bạc, cứ thua này một thanh, năm đều qua không tốt. Tốt sau, Trần Mạo trong sân, Nam Quân Võ Lục Thức cùng Phi Hồ Đạm Tuyết các luyện mấy lần. Lập tức liền dự định trở về phòng nghiên cứu phần huyết sát đấu kính đi. Nói cho cùng, võ đạo đại cảnh giới đột phá chú trọng là một loại huyền diệu thời cơ. Thời cơ vừa đến, chốc lát liền có thể phá cảnh. Thời cơ không đến, khốn người cả đời, ví dụ chỗ nào cũng có, cuối cùng không cưỡng cầu được. Có thể đang lúc Trần Mão thu chiêu, chuẩn bị trở về phòng lúc cơ duyên, 5 tiếng đồng hồ về sau, bởi vì ngươi kéo dài, tận toàn lực tu luyện quân võ lục thức cứ thế khí huyết sôi trào, tràn đầy tiên cốt một loại huyền diệu cảm giác xông lên đầu chương 40, đột phá chương 40, đột phá lấy quả, lập tức đi đến khí huyết sôi trào tràn đầy tiên cốt trạng thái quy nhân, 5 tiếng đồng hồ bên trong, liên tục không ngừng, tận toàn lực tu luyện quân võ lục thức tiên cốt. Ta trong cơ thể mình cũng có một khối. Hắn bởi vì phá cảnh đan mà sinh, tràn đầy khí huyết về sau, có lẽ có thể giúp ta phá cảnh. Coi như không thể, cũng có thể để cho ta hiểu rõ hơn hắn bản chất. Lấy ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Trần Mão quả quyết làm ra quyết định. Trong mấy mắt, thân thể của hắn liền giống bị liệt hỏa cháy đồng dạng, lộ ra quỷ dị xích hồng sáng bóng. Da thịt ở giữa, khí huyết như giang hà dâng trào, phát ra quần quần lôi âm. Cũng điên cuồng tuân hướng tay trái ngón cái tiết thứ hai xương ngón tay. Một vệt màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, theo bên trong tản mắt ra, phản phất giống như tiên thần sau đầu linh ngực, huyền diệu chí cực. Loại trạng thái này, Trần Mão trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại không rảnh suy nghĩ sâu xa. Lập tức bắt đầu tu luyện quân võ lục thức, đồng thời mỗi một chiêu mỗi một thức đều dốc hết toàn lực. Mới đầu cũng đều thỏa, nhưng theo thời gian tu luyện càng ngày càng dài, Trần Mão phát hiện thể lực của mình so bình thường tiêu hao càng nhanh. Mấu chốt là quanh thân khí huyết không ngừng tràn vào tiên cốt, cảm giác thân thể không sớm thì muộn sẽ bị lấy hết. Đừng nói 5 tiếng đồng hồ, liền là chém đứt một nửa cũng tuyệt khó hoàn thành. Nhưng đúng lúc này, quanh thân xương cốt cùng cái kia tiên cốt hình thành huyền diệu cộng hưởng. Nguyên bản xương quan đỉnh phong nấu luyện ra vững như kim ngọc xương cốt, tại loại này cộng hưởng phía dưới, đem còn sót lại gông cùng xiềng xích nghiền nát, bước ra đạt đến gần như vô cấu thuần túy. Cùng lúc đó, sôi trào dâng trào khí huyết, phản phất long xả sinh ra gân cốt. Theo Trần Mão động tác biến hóa, khí huyết vận chuyển phương thức cũng tại đồng bộ biến hóa. Trần Mão cẩn thận thể nội chỉ chốc lát, nếm thử đi khống chế khí huyết vận chuyển. Mới đầu còn hết sức khó khăn, nhưng huyền diệu là sôi trào khí huyết không chỉ có long xả gân cốt, càng giống như sinh ra linh tính. Một quãng thời gian sau khi thích ứng, Trần Mão có thể điều khiển như cánh tay đồng dạng, tùy tâm điều động trong cơ thể khí huyết. Chanh, khí huyết quán chú hai tay, Trần Mão một đao vung ra, lưỡi đao mãnh liệt rung động, nhưng vẫn phát ra mật như mưa rào nổ đùng. Rào, khí huyết quán chú hai chân, Trần Mão bước ra một bước, quanh người ba thước chỗ, bụi trần cuốn ngược, gạch đá ra bị nẻ. Đây cũng là khí kình, này không còn là đơn thuần thể phách lực lượng, mà là lấy khí thúc dục lực. Như xuân tầm nhà tơ, một ly một tí không rơi xuống đất rót vào mỗi một sợi vân da tĩnh mạch, mỗi một tấc làn da, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông. Phá! Trần Mão đột nhiên quát lớn, một ngụm kéo dài cho khí, như tiễn mũi tên bắn nhanh, hoành không ba thước, mới chậm rãi tiêu tán. Tính danh: Trần Mão thần thông, lấy quả quy nhân số tuổi thọ 55-15 năm tu vi, khai mạch chưa phá quan cơ duyên, 1/3 chú thích, trước mắt cơ duyên kích khởi phạm vi bì, bán kính 1.500m hình tròn khu vực, kích khởi thời hạn bì, đi qua 15 giờ đến tương lai 15 giờ theo cá nhân bảng tin tức biến hóa. Trần Mão đã xông phá lệch trời, đang lâm võ đạo nhị cảnh. Một giây sau, lấy khí thúc dục lực, thể phách theo khí kình cùng nhiều lần lưu chuyển, thể lực tiêu hao đại đại giảm bớt, vận chuyển khí huyết không nữa quán chu tiên cốt, ngược lại phụng dưỡng thâm hụt. Mới vừa Trần Mão còn sợ chính mình sống không qua 5 tiếng đồng hồ, có thể hiện tại chính là lại đến 5 tiếng đồng hồ cũng tuyệt đối chuyện đương nhiên. Hoàn toàn sau khi thích ứng, Trần Mão thậm chí có khả năng nhất tâm nhị dụng, một bên luyện võ, một bên cân nhắc phần huyết sát đấu kính trong đó nghi nan. Nhị cảnh khai mạch, trong vòng luyện khí huyết làm chủ, chú trọng hô hấp thổ nạp, vận chuyển chu thiên khí kình, vận chuyển chu thiên ngưng được xúc hóa dẫn. Thời gian từng giờ trôi qua, 5 tiếng đồng hồ toàn lực nấu luyện đã mang quá, lấy ra tiên cốt trạng thái đặc thù, nguyên nhân về bổ, một cơ duyên, không, ba. Trần Mão dừng lại lúc nghỉ ngơi, mới phát hiện giờ phút này đã là buổi chiều. Lâm Lang còn chưa có trở lại. Trần Mão chỉ có thể chính mình đi nhà bếp, lấy chút hong gió lộc thịt ra tới, miễn cưỡng trước lót dạ một chút. Một bên ăn, Trần Mão còn một bên suy nghĩ, thôi diễn phần huyết sát đấu kính phương pháp tu luyện. Không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút điểm thời gian. Cũng không biết lại qua bao lâu. Trong đầu của hắn, đột nhiên toát ra mới cơ duyên tin tức. Cơ duyên, 15 tiếng đồng hồ về sau. Ngươi kết hợp tự thân vận chuyển khí huyết thực tiễn kinh nghiệm, lặp đi lặp lại thôi diễn phần huyết sát đấu kính tu luyện pháp, cuối cùng có thể một mạch quán thông lấy quả, phần huyết sát đấu kính lập tức tiểu thành quy nhân, trong vòng 10 ngày, thân tự tu luyện phần huyết sát đấu kính 3000 lần lấy. Trần Mão vui mừng quá đỗi, là thật không nghĩ tới, chính mình ngộ tính lại cao như thế. Vẹn vẹn tiếp qua 15 tiếng đồng hồ, liền có thể thôi diễn ra chính xác phương pháp tu luyện. Thành tích này, coi như không bài trừ thành phần có vật khí, cũng có thể đủ lệnh thế người vì đó kinh diễm. Phải biết, trung thừa võ học mong muốn vô sự tự thông, cơ hội là không thể nào. Những cái kia danh môn đại phái đệ tử làm trâu làm ngựa mấy năm, thậm chí vài chục năm, kết quả là cũng chưa chắc liền có thể đến thụ hoàn chính pháp môn chân quyết. Cho dù là giống Trương Đằng như thế võ sư chân truyền đệ tử, cũng là muốn cấp cho sư phó dưỡng lao cản quyền làm đại giá mới có thể đến thụ y bát. Cùng bọn hắn so sánh, Trần Mão trong lòng mừng thầm, so kiếp trước Long Vương miệng méo còn khó ép. Trong khoảnh khắc, phần huyết sát đấu kính pháp môn tu luyện trực tiếp như quán đỉnh truyền thừa, bị Trần Mão triệt để tập được. Cùng lúc đó, Trần Mão còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể khí huyết gấp đôi tăng vọt, khí kình phảng phất giống như ngưng là thật chất, thuế biến thăng hoa. Tính danh: Trần Mão thần thông, lấy quả quy nhân số tuổi thọ 70-15 năm tu vi, khai mạch khí kình cơ duyên, 1/3 chú thích, trước mắt cơ duyên kích khởi phạm vi bì, bán kính 2000m hình tròn khu vực, kích khởi thời hạn bì, đi qua 20 giờ đến tương lai 20 giờ theo cá nhân bảng tin tức lần nữa biến hóa. Trần Mão khí kình quan đã cao phá, nhị cảnh khai mạch, tiểu thành. Trần Nương Tử, Trần Nương Tử có ở nhà không? Lúc này, ngoài viện vài tiếng kêu gào, xen lẫn tiếng đập cửa, cắt ngang Trần Mão suy nghĩ. Trần Mão bước nhanh qua đi mở cửa, chỉ thấy một cái thân hình phúc hậu, áo tơ khỏa thân phu nhân đứng tại cái kia, chưa từng nói trước mang ba phần cười. Chẳng qua là cái kia hai trong mắt, lại giống ngâm dầu bản tính châu, quay tròn chuyện, trên dưới dò xét Trần Mão. Phu nhân này họ Vương, liền ở tại sát vách. Trần Mão cả ngày vội vàng luyện võ, cùng đối phương cũng là đánh qua 2-3 lần đối mặt. Lâm Lang nhàn rỗi cũng là cùng các hàng xóm láng giềng chung đụng được không sai. Vị này Vương đại thư cũng không có việc gì liền nữa thích nắm Lâm Lang ước đi nhà nàng tán gẫu. Cụ thể nói chuyện cái gì, Trần Mão theo không có hỏi qua. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Nha, Trần Bộ Khoái ở nhà đâu? Mấy ngày không thấy, tinh thần hơn. Vương đại thư thủy chung là cười ha hả, tầm mắt vòng qua Trần Mão, hướng trong viện nhìn lại. Trần Nương Tử có ở nhà không? Nàng trước kia liền đi ngoại thành, Vương đại thư có chuyện gì, cùng ta nói cũng giống như vậy. Trần Mão khá lịch sự. Tóm lại là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lưu cái ấn tượng tốt, luôn là không sai. Không có chuyện, liền muốn tìm nàng làm nhảm tán gẫu. Vương đại thư nói xong, đống thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: "Buổi chiều vừa truyền ra tin tức, nói ngoại thành có tà giáo yêu nhân làm loạn, mắt nhìn thấy muốn trời tối, ngươi vẫn là đi tiếp vừa tiếp xúc với Trần Nương Tử đi." Đa tạ nhắc nhở, ta cái này đi. Trần Mão chợt beo đao khóa cửa mà đi. Cái kia Vương đại thư chậm rãi trở lại sát vách trạch viện, chỉ thấy một thân lấy tơ lụa cẩm bào nam nhân, bước nhanh tiến lên đón. "Vương đại thư, thế nào chính mình liền trở lại rồi?" Nam nhân mi tâm nhíu chặt, Trần gia vị kia mỹ tiểu nương đâu? Đinh gia không kịp Vương đại thư nụ cười chất đầy hai má, mang theo nhẫn vàng đeo tay, trực tiếp mang theo hướng nam nhân cánh tay, mang theo định hót nói: "Trong khoảng thời gian này, ta đều hỏi thăm rõ ràng, cái kia Trần Mã bất quá là cái không có có chỗ dựa tiểu bộ khoái, Đinh gia tùy tiện làm chút thủ đoạn, còn sợ không thể ôm mỹ nhân về." Chương 41, thuần sát chương 41, thuần sát lang quân. Trần Mão vừa tới bên trong cửa thành, liền gặp được đang gấp trở về Lâm Lang. Nàng trên mặt yêu kiều cười, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Và áo run dữ dội hơn, giống có sóng lớn ở trong đó quay cuồng. "Làm sao lúc này mới trở về?" Trần Mão hỏi. Lâm Lang kéo lại Trần Mão cánh tay, khẽ thở dài, "Lý thị cùng Tôn Liệt dọn đi nội thành về sau, liền lại không đến xem qua ta lão cứu. Trong nhà khắp nơi bừa bộn, ta giúp đỡ nhiều thu thập một hồi." Trần Mão hơi hơi nhíu mày, lại hỏi, "Tôn bộ đầu thương thế khá hơn chút nào không?" "Nguyên bản đã tốt hơn nhiều. Nghe nói Tôn Liệt muốn đi ở rể, lại cho khí bị bệnh." Lâm Lang lần nữa thở dài, "Lần này là tâm bệnh. Thẳng cả đời sống lưng, cứ như vậy bị đẻ gãy." "Đúng rồi, Lang Quân, ngươi để cho ta mang đến bạc, ta lão cứu chết sống không chịu muốn." Trần Mão nghiêm mặt nói, "Bạc ngươi thu, về sau rảnh rỗi, nhiều đi xem một chút Tôn bộ đầu." "Được." Lâm Lang dùng sức gật đầu. "Cơ duyên, 3 giờ về sau, Liễu Dương huyện ngoại thành, Nam ngoại môn phụ cận, tiên cốt giáo cốt sư bị tiên ban du tiêu chém giết lấy quả, lập tức thu hoạch được tiên cốt mật luyện thuật quy nhân, trong vòng 3 ngày, tự mình đem cốt sư mặt nạ mang lên mặt, cũng thông qua trong đó giấu giếm huyễn cảnh khảo nghiệm chợt có tin tức hiện hiện." Trần Mao đơn giản nhìn lướt qua, liền cơ bản từ bỏ lấy quả suy nghĩ. Cốt sư bị giết, mặt nạ thế tất rơi vào tiên ban du tiêu tay. Trần Mão không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể trong vòng 3 ngày cầm tới mặt nạ. Huống hồ, đoạt được sau mặt nạ, vẫn phải thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm. Này hoàn toàn là Trần Mão tri thức điểm mù. Một phần bạn trong 3 ngày vô pháp thông qua khảo nghiệm, uy nhân thất bại. Trần Mão liền đem tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Như loại này nắm mệnh đều áp lên tinh khiết toa cát, Trần Mão tuyệt sẽ không tiếp. Bất quá, điều tình báo này, Trần Mão cũng là có thể theo vào nhìn một chút. "Ngươi về nhà trước, ta đi ngoại thành làm ý chuyện." "Được." Trần Mão quyết định, Lâm Lang từ trước tới giờ không nghi vấn. "Suýt nữa quên mất, sát vách Vương đại thư đi tìm ngươi." Trần Mão nói. "Nàng?" Lâm Lang vẻ mặt thoáng khẽ giật mình, không khỏi cắn môi một cái, "Nàng không cùng ngươi nói cái gì à?" "Làm sao?" Trần Mão rõ ràng phát giác được dị thường. Lâm Lang đảo không có dấu giếm, hạ giọng nói, "Nàng là Di Mộng các tú bà, ta sợ nàng đem ngươi làm hư." "Trần Mão, ngươi tổng đi nhà nàng đều trò chuyện chút gì?" Trần Mão hỏi. Lâm Lang khuôn mặt ửng đỏ, tiến đến Trần Mão bên hai, yếu ớt môi tiếng nói chút gì. Trần Mão nghe vậy, hai mắt không ngừng trừng lớn, phảng phất an vào kinh tiên lớn dừa, còn không chỉ một cái. Đi vào lúc trước ở lại nhà lều bên trong, Trần Mão ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện phần huyết sát đấu kính. Cách cơ duyên tin tức chỗ bày tỏ kết quả phát sinh còn có hơn 2 giờ, há có thể uổng phí hết. Công pháp đã nhớ kỹ trong lòng, niệm động, hồng lô mở, khí diễm phân huyết, chư mạch sôi đốt, khí huyết vận chuyển chu thiên, không đi ôn dưỡng chi kính, chuyên đi cái kia nhất hiểm, nhất gấp kỳ kinh bắt mạch, như sôi dầu dội tuyết, giống như địa hỏa lan tuyết, không tu thanh tĩnh, không tỉnh tự nhiên, chỉ nuôi trong lồng ngực một ngụm không về sát ý theo mặt trời lặn dạ hàn. Hành công thời khắc, Trần Mão bên ngoài thân đỏ văn ẩn hiện, hơi nước lượn lờ như rồng, gân mạch rít gào động như cuộn cuộn lôi âm, nhưng toàn thân khí kình tại một phần bạn, có thể thúc giục băng sơn lực lượng, như gặp sinh tử đại địch, càng có thể phân huyết hóa thần tại trong chốc lát bùng nổ siêu việt tự thân cảnh giới mấy lần lực lượng, chỉ bất quá đại giới cực lớn. Hô, Trần Mao tính toán canh giờ, hợp thời dừng lại tu luyện, lấy ra phần huyết sát đấu kính tiểu thành, nguyên nhân về bổ 13.3000, tiêu hao 3 sợi thiên địa linh khí, có thể trực tiếp bổ xong nguyên nhân, khí huyết vận chuyển một cái đại chu thiên, ước chừng cần 9 phút. Này so tu luyện một lần quân võ lục thức chậm nhiều. Chiếu tính như vậy, 10 ngày quy nhân thế tất quá hạn, không tránh khỏi mượn nhờ dược vật đến để thăng hiệu suất. Chỉ bất quá, khai mạch cảnh tu luyện giúp ích dược vật, xa so với đoán thể tán đắt đến nhiều. Như có thể thu được thiên địa linh khí, cấp tốc quy nhân, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nam ngoại môn, dùng đường lớn vì bên trong chủ. Trên trăm tên huyện nha sai dịch, theo đồ vật hai bên vây kín để ép. Đem đầu kia mang sừng châu hạc mỏ mặt nạ cốt sư, cùng với ba tên cái làn tín đồ, đoàn đoàn bao vây. Tôn Liệt tính cả Triệu Nguyên Khánh phái tới ba người, đã cùng đối phương khai chiến. Mà giờ khắc này, Trần Mao đang ẩn phục tại một tràng nhà nhỏ ba tầng nóc nhà, đem chiến cuộc thu hết vào mắt. Mà ba người kia, Trần Mao tất cả đều nhận ra, chính là Triệu Bang Vũ, Trung Hàng, cùng với Tống Điện. Trần Mao đã sớm ngờ tới, cốt sư thực lực chắc chắn mạnh mẽ, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, Tôn Liệt, Triệu Bang Vũ, Trung Hàng, ba cái nhị cảnh hợp lại, bị cốt sư đè lên đánh. Cũng là xương quan đỉnh phong Tống Điện, đối chiến ba cái làn tín đồ, không rơi vào thế hạ phong. Cong. Đột nhiên, một đạo long ngâm tranh minh xé rách bầu trời đêm. Bốn cái đầu người ứng tiếng rơi xuống đất, chùi lùi cổ, trì trệ nửa giây, mới đột nhiên bắn ra màu tươi. Tôn Liệt con người rung động. Triệu Bang Vũ vẻ mặt trắng bệch. Trung Hàng, Tống Điện cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tim đập loạn, như muốn nổ tung. Liên Trần Mao đều bị cả kinh, ánh mắt phức tạp, khí tức không ổn định. Trần Mao biết cốt sư sẽ chết, chẳng qua là không nghĩ tới, lại sẽ dùng phương thức như vậy bị trong nháy mắt gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy tầm mắt đều theo cái kia bốn cái đầu người lăn xuống phương hướng nhìn lại. Mới vừa phảng phất giống như bạch lôi lóe lên thân ảnh, kết thúc tại mấy mét có hơn, tích huyết chưa thấm thân. Đó là một tên ước chừng 20-21 tuổi nữ tử, người mặc màu trắng mang văn cầm bảo, bên hông ngọc bên trên treo một thanh bạc vỏ huyền đao. Trắng non tay ngọc cầm đao trở vào bao động tác, hiên ngang lưu loát. Vỏ đao miễn cưỡng đến gối, càng ngày càng nổi bật ra cặp kia thẳng tắp chân dài. Phía sau lưng nàng hơi lộ ra đơn bạc, trước ngực lại dị thường no đủ. Cao đuôi ngựa dùng bạc châm buộc lên. Vên tóc mai sợi tóc bị gió đêm phất động tung bay. Thu nguyệt như sương, nổi bật lên cái kia trương thanh lệ vô song gương mặt, càng thêm siêu nhiên thoát tục. Bái kiến Du Kiếu đại nhân. Tôn Liệt, Trung Hàng, Tống Điện, cùng với chung quanh trên dưới 100 hảo sai dịch, toàn bộ ôm quyền con người. Bái. Bái kiến Du Kiếu đại nhân. Triệu Băng Vũ sửng sốt 2 giây, phản phất giống như đại mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo không mình hành lễ, một giọt không dễ dàng phát giác mồ hôi lạnh từ hắn cái trán trượt xuống. Vị tiên nữ Du Kiếu không nói một lời, hai con ngươi lạnh đến giống tôi băng. Cái cằm khẽ nâng, tầm mắt quét qua quanh mình, không mang theo nửa phần nhiệt độ, phản phất mắt đi tới đều không vào được nàng mắt. Một cỗ lãnh ngạo khí khái hào hùng, tự nhiên mà thành nàng không phát âm thanh, chính là Tôn Liệt cùng Triệu Băng Vũ, đều không dám đứng thẳng lưng lên. Nhìn xa xa một màn này, Trần Mao ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Mãi đến nhìn tận mắt vị kia nữ Du Kiếu, lấy đi cốt sư sừng châu hạc mỏ mặt nạ, Trần Mao cũng liền lặng lẽ rời đi hiện trường, đi tới nội thành môn phụ cận lúc. Một chiếc xa hoa đến có chút chói mắt xe ngựa, đưa tới Trần Mao chú ý cảm giác đã từng quen biết. Trong lúc lơ đãng, màn xe bị gió đêm nhấc lên một góc. Một song thanh triệt linh tuyển con người, phản phất tâm hữu linh tê nhìn lại. Trần Mao,